Sắp tấn Phật tử chúng ta cùng tu, và kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật của chúng ta trong khóa tu này được tâm được an tịnh và sớm được nhất tâm bất loạn, trở thành tựu vãng sanh để giải thoát về tịnh độ tương lai. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì rất là cảm niệm cái công đức từ bi Bồ Tát của Ni Sư Trụ Trì đã tổ chức được cái đạo tràng niệm Phật để cho Phật tử chúng ta được cái duyên đến nơi đây để mà quân tu niệm Phật, để sớm được cái nghiệp thuận lâm chung, được nhất tâm bất loạn vãng sanh về cực lạc. Đây là một cái niềm rất là vui mà riêng cái bản thân tôi thì xưa nay có cái quan niệm hướng về cực lạc, thì thân tu cũng ba mấy năm và rất là ước mơ tất cả mọi người hữu duyên được nghe qua pháp môn niệm Phật rồi phát tâm mà tu để ngay kiếp này vãng sanh về thế giới cực lạc để giải thoát. Thì trong cái sự vãng sanh được gặp giải thoát đó là để mau thành Phật, đó là cái yếu chỉ quan trọng của pháp môn tịnh độ của chúng ta mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết lúc sanh tiền, để mình dự bị cho chúng sinh trong cái thời mạt pháp này có cái cơ duyên để mà thoát khỏi dòng sanh tử, bảo đảm an toàn và sớm thành Phật quả. Thì hôm nay quý Phật tử đạo tràng Chùa Pháp Hải chúng ta được cái hữu duyên này đến đạo tràng, được ni sư, một vị Bồ Tát hiện đời với ẩn thân là một ni sư, đã kiến lập được đạo tràng niệm Phật để tạo cái duyên lành chúng ta đến nơi đây để đồng tu niệm Phật, để đồng vãng sanh giải thoát về cực lạc và để mau thành Phật. Đó là cái điểm rất là quan trọng ở cái đạo tràng niệm Phật. Ở đây tôi có thể nói rằng cái đạo tràng niệm Phật là đạo tràng để gọi là dành cho những người chuyên tu, những người thích đạt được một cái sở nguyện của một con người có trí tuệ, đó là sự giải thoát. Dành cho những con người có một cái tâm bồ đề rộng lớn, đó là cái tâm muốn thành Phật. Cho nên cái đạo tràng niệm Phật là cái đạo tràng để gọi là đào tạo và xây dựng những vị Phật ở tương lai. Chúng ta nói như vậy đó, thì những người mà tu pháp môn khác đó, nói mình có vẻ hơi tự cao và ngạo mạn quá, phải không quý vị? Nhưng thật sự nó không phải tự cao và ngạo mạn quá đâu. Nhưng mà đúng đây là ý chỉ Đức Phật đã dạy từ xưa, cách đây 2,000+ năm, lúc Đức Phật còn hiện thế. Tại vì với pháp môn niệm Phật là một pháp môn dành cho những người hữu duyên, có đủ điều kiện để mà thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, ngay kiếp này vãng sanh cực lạc để mà sớm thành Phật. Như thế thì đủ để chúng ta kết luận rằng những người mà phát tâm niệm Phật ấy, và hành trì niệm Phật một cách thiết tha, chuyên cần, niên mật, là những người đó muốn mình mau thành Phật, phải vậy không? À, nó như vậy. Cho nên đây là những cái người tu để mong thành Phật, chứ không phải để mong chứng A-la-hán hay là những cái phẩm vị thánh nhân nào cả, mà muốn mình mau thành Phật là như thế. Cho nên đây là cái lớp tu để đào tạo nên những con người thành Phật ở tương lai. À, nó quan trọng là như vậy đó. Và đây là cũng cái niềm vinh hạnh mà những người Phật tử chúng ta được thân hành tu trong những khóa tu Phật thất ở những đạo tràng niệm Phật. Thì hôm nay tôi xin tâm sự quý vị Phật tử chúng ta đâu nét về pháp môn tịnh độ
để sắp tấn Phật tử chúng ta trên con đường niệm Phật mà thôi. Tại vì đối với bản thân riêng tôi á, từ khi phát tâm niệm Phật suốt mấy năm nay thì tôi có bổn nguyện rằng chỉ giảng về pháp môn niệm Phật mà thôi, và chỉ khuyên người giảng về niệm Phật mà thôi, ngoài ra không giảng gì khác hơn cả. Đó, như vậy cho nên đây là đạo tràng niệm Phật, thì tôi thiết nghĩ rằng ni sư trụ trì của chúng ta cũng muốn những Phật tử chúng ta được đóng khung trong cái khuôn khổ của giáo lý niệm Phật, để chúng ta không lệch hướng về một cái hướng tu khác, mặc dù hướng tu khác đó là hướng tu của Phật dạy. Cho nên chỉ đóng khung vào trong pháp môn niệm Phật để chuyên tâm tu, để mà chúng ta sớm chứng được nhất tâm thành tựu giải thoát ngay trong hiện tiền. Còn nếu mà tệ lắm á, tôi nói tệ lắm á, là nhất tâm bất loạn lúc làm chủ, phải không? Bây giờ đồng ý không? Là như vậy. Vậy thì đó là ngay lúc này á, trong kiếp sống này chúng ta phải là giải thoát hiện tiền trước rồi đã. Nếu mà chúng ta không giải thoát hiện tiền trước á, thì ta nói dùng nhân từ là tệ lắm á, là lâm chung chúng ta cũng nhất tâm bất loạn vẫn sanh. Quý vị hiểu ý tôi nói chỗ này không? Hiểu không? Hiểu vậy không? Nói như thế này, nghĩa là hiện tại hôm nay nếu mình cố gắng quân tu một cái sự tinh tấn và miên mật á, thì chúng ta sẽ là kiến tánh A Di Đà hiện tiền, tức là giải thoát hiện tiền. Thấy chưa? Đó. Còn nếu mà chúng ta không đủ điều kiện để kiến tánh A Di Đà hiện tiền á, thì với sự cố gắng niệm Phật của chúng ta trong cái thời khóa, nó tạo thành một cái là cái nghiệp thuần, và lâm chung chúng ta sẽ nhất tâm bất loạn và vãng sanh Cực Lạc. Cho nên tôi dùng cái vế cuối cùng tôi nói đó là tệ lắm, là lâm chung là nhất tâm bất loạn vãng sanh, phải không? Như thế cũng đủ là để chúng ta có điều kiện để giải quyết sanh tử ngay kiếp này. Đó, như vậy thì cái pháp môn niệm Phật á, đưa chúng ta đến cái sự giải quyết sanh tử là đầu tiên nhất. Mà ở đây có cái vấn đề khẳng định á, là ngay kiếp này là phải giải quyết, chả mà chờ đợi kiếp sau. Bây giờ nên nhớ điểm này nha, người tu niệm Phật chúng ta không phải hẹn kiếp sau rồi chúng ta tu tiếp nữa. Những người tu pháp môn niệm Phật nào mà nói rằng kiếp này mà tôi tu không giảng sanh thì tôi xin gieo duyên ở kiếp sau, hay là nói rằng là kiếp này tôi tu chắc khó giảng sanh quá, thôi gieo duyên để kiếp sau tu nữa, những người này không xứng đáng là những người tu niệm Phật. Cái gì nhớ câu này nghe, đây là câu quá nó rất rõ, phải không? Bởi vì sao vậy? Tại vì pháp môn niệm Phật Đức Phật dạy chúng ta là giải quyết sanh tử ngay kiếp này, chứ không phải chờ đợi những kiếp sau. Cho nên Ngài nó khẳng định rằng là chỉ một đến mười niệm mà thôi, lâm chung là cũng đủ để chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử rồi, phải không? Không phải chờ đợi kiếp sau. Từ những cái pháp môn tu khác, ví dụ chúng ta tu tụng kinh Đại Thừa, tại chúng ta không đủ khả năng để chứng lý Đại Thừa, cho nên mình tụng kinh Đại Thừa, hay là mình tu những pháp bố thí gieo duyên, để kiếp sau mình lên cuộc sống mới mình có cái nhân duyên để mình tu tiếp nữa. Rồi kiếp sau mà tu mà không đắc đạo á thì thôi kiếp sau mà tu nữa, kiếp sau mà tu không đắc được á thôi kiếp sau tu nữa hoài vậy đó, phải không? Để biết chừng nào mà chúng ta giải thoát đây, hiểu rõ chưa? Có thí dụ bây giờ quý Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, thấy không? Kinh Pháp Hoa rất là hay. Pháp Hoa là đưa chúng ta đạt đến tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là thành tựu được Phật tánh A Di Đà ngay trong kiếp này, phải không? Tri kiến Phật và tri bát nhã, hay là di thức tánh, hay là niết bàn diệu tâm, hay là trí kim cang, trí chân không, hay là bổn lai dựng mục, hay là tánh A Di Đà, cũng đồng một nghĩa mà thôi, đồng một nghĩa mà thôi, cũng gì khác cả. Cho nên khi chúng ta mà tu niệm Phật á, kiến tánh A Di Đà tức là chúng ta đạt được Phật tri kiến, đơn giản vậy thôi, không có gì lạ cả hết. Cho nên mà khi mà chúng ta tu Pháp Hoa là chúng ta đạt được cái tri kiến Phật để mà giải thoát ngay trong hiện tiền. Như thế thì á, người tụng kinh Pháp Hoa là để hành trì lý Pháp Hoa kinh để mà thành tựu được tri kiến Phật trong hiện tại. Nhưng mà vì chúng ta không đủ khả năng để mà thể nhập vào tri kiến Phật, nên bây giờ chúng ta biến Pháp Hoa thành một cái dạng là tu phước, là tụng kinh Pháp Hoa để có phước mà thôi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói đó, nếu kiếp này tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta sẽ được làm ăn khá giả, tướng hảo quang minh, phải không? Đó, rồi là kiếp sau mình sẽ chuyển làm thân nam, rồi mình tu nữa, phải không quý vị? Cho nên đâu có những mụ chuyện người ta tụng kinh Pháp Hoa rồi là không có giải thoát được, rồi kiếp sau lại làm thân tể tướng, làm vị quan giàu sang phú quý, nhưng mà khi làm quan làm vua rồi quý vị có tu nữa được không? Được không? Quên mất tiêu, tu uổng quá, lỡ làm quan tu uổng lắm, phải không? Cho nên là chúng ta rất sợ kiếp sau làm quan đó, rất sợ kiếp sau giàu sang lắm, Cho nên ngay kiếp này là chúng ta phải giải thoát sanh tử luôn. Đây là cái là mục tiêu của pháp môn tịnh độ của chúng ta, hay đó là phong chỉ của pháp môn tịnh độ, là giải quyết sanh tử tức khắc ngay kiếp này, trong mà chờ đợi kiếp sau. Vì người tu niệm Phật chúng ta là người rất sợ sanh tử, nhàm chán sanh tử rồi, nhàm chán sanh tử mà sợ sanh tử rồi, ngay cái thân này cũng là rất là nhàm chán rồi, ghê tởm nó dữ lắm. Cho nên ngay kiếp này mình nó có dư duyên, mình được cái hạnh ngộ với pháp môn niệm Phật, cho nên ngay kiếp này chúng ta phải là dứt khoát sanh tử ngay kiếp này là như vậy. Cho nên ở đây tôi cũng giới thiệu với Phật tử chúng ta cái lời dạy đặc thù rất là đặc biệt trong cái bốn câu của bài kệ của Trí Húc đại sư đó. Ngài dạy rất là hay, nói rằng là thật gì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết mà trì danh hiệu Phật. 16 chữ thôi. 16 chữ này Trí Húc đại sư ngài dạy người tu tịnh độ chúng ta lúc nào cũng phải dán ở trước trán mình, để lúc nào cũng thấy nhớ rõ 16 chữ này, để cái đường tu chúng ta không là thương, không là thương. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết mà trì danh hiệu Phật. Ở đây có Phật tử nào mà chưa nghe bốn câu này không? Hả? Có ai chưa nghe không? Chưa hả? Vậy là Phật tử có nhiều vị chưa được nghe phải không? Ai có nghe rồi mà lỡ quên á, hôm nay sư quá sẽ trùng tuyên lại, Phật tử được nghe nha. Còn ai mà chưa nghe được nghe để hiểu ha. Bốn câu này rất là hay và tuyệt vời. Thì hôm nay tôi sẽ tâm sự cùng quý Phật tử chúng ta trong tiếng rưỡi đồng hồ để giao duyên Phật tử qua cái bài kệ này của ngày trước đại sư của chúng ta. Thì thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết mà trì danh hiệu Phật. Thật vì sanh tử là như thế nào? Tức là hôm nay mình tu đây không phải là mình gì phước báo hữu lậu nhân thiên thế mà mình tu. Tức là mình thấy cuộc đời thế gian này là khổ sở quá, phiền não quá, không hạnh phúc là như ý mình, cho nên mình cầu để kiếp sau mình được sung sướng hơn, ở cõi người làm quan làm vua, hay là về cõi trời để hưởng phước, thậm chí mình làm đến vua trời nữa là như vậy. Nhưng mà hạnh phúc ở nhân gian, hạnh phúc ở cõi trời, hạnh phúc này nó không phải là hạnh phúc tấu thắng phù diệu, nó không đem đến chúng ta một cái cứu cánh gọi là an toàn, cái gọi là hạnh phúc, mà nó là hạnh phúc trong nhất thời mà thôi, tuy rằng nó hơi dài. Cho nên ở thế gian này dù giàu sang cỡ nào chăng nữa đi, một ngày nào đó cũng không đem đến cảm giác mãi chúng ta có sự hưởng hạnh phúc giàu sang đó. Ở cõi trời dù cho sung sướng cỡ nào chăng nữa đi, một thời gian nào đó chúng ta cũng không còn để mà cảm thọ hạnh phúc đó nữa. Tại vì cái tuổi thế gian con người có chừng, cái tuổi thọ của trời cũng như thế thôi, cũng có chừng, chứ không phải ở cõi trời mà sống mãi đâu. Phật tử nên nhớ nha, tôi sẽ lập trình cho Phật tử một khái niệm về những cõi trời cho Phật tử nghe nè, phải không? Từ mặt đất của chúng ta đó lên tới cõi trời đầu tiên nhất là cõi trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương rồi lên tới trời Đau Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quả Lạc, tới trời Ma La Thiên. Thế thì sáu cõi trời này gọi là gì? Là lục dục thiên, là sáu trời dục. Khỏi cõi người chúng ta là lên sáu cõi trời hưởng về dục lạc sung sướng nhất á, đó là lục dục thiên. Gần ta nhất là tứ thiên vương, kế đó là Đau Lợi Thiên. Đau Lợi Thiên là cõi trời thứ hai, là tam thập tam thiên đó. 32 nước trời xung quanh, một nước trời còn chính giữa. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thiên Chủ Sa Ca ở nơi đây và cai trị là 32 nước trời này, và nước trời của ngài giữa là cộng chung là 33, là tam thập tam thiên. Là như vậy. Thì trên cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thiên Chủ Sa Ca, rồi tới trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là cõi trời mà Đức Di Lặc đang ở nè, đang ở đó tu, rồi Hóa Thân Thị Hiện Bồ Tát ở mười phương cõi Phật để gieo đủ cái duyên lành đến Hậu Long Hoa xuống tại Ấn Độ đó, để mà thị hiện mà tu một kiếp nữa rồi thành Phật ở nơi cây là cây sung. Nhớ cây sung nhé. Phật tử nghe cái từ này lần nào chưa hả? Chưa phải không? Hôm nay sư quá sẽ cho tự biết luôn, hôm nay xì hết không có giấu nữa. Nó thiên cơ bất khả lậu, nhưng mà ở đây là không phải là thiên cơ, mà đây là cái gì mà Phật đã nói trước cho mình biết rồi. Giáo lý Phật không có gì là bí mật cả, phải không? Ngay cả Đức Di Lặc mà giáng sanh ngài cũng không bí mật nữa, ngài cho biết trước rằng là Đức Di Lặc sẽ giáng sanh ở xứ Ấn Độ, ở Ấn Độ tương lai, phải không? Và ngài sanh ra ở cái dòng Bà La Môn, con trai của trưởng lão Bà La Môn, xuất gia đi tu tìm chân lý, và khi ngầu tu là ngầu tu ở dưới gốc cây sung, Và khi mà Ngài đắc đạo á, thì cây này nó trổ ra bông, mà bông này hình con rồng, lông hoa, lông là rồng, hoa là bông, lông hoa là cái bông hình con rồng, hiểu chưa? À, cái hậu tu này khi mà Ngài đắc đạo á, là tất cái cây này đã từ nó thân nó nứt ra, nó trổ đầy bông cả, mà bông nào hình giống con rồng hết, gọi là hội lông hoa. À, cái hậu này thuyết pháp đông dữ lắm Phật tử, tại như vậy chứ không phải như Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà đắc đạo ngồi có mình đâu, phải không? Đó, mà Dư Lạc tương lai mà đắc đạo rồi đó là người ta ngồi nghe pháp ở đây đông dữ lắm, nó đặc biệt là như vậy đó. Nhưng mà từ đây tới Đức Dư Lạc mà giáng sanh á, theo mà tôi mà nghiên cứu ở sách vở của Phật giáo đó, thì từ năm 1954 đó, Hòa Thượng Khánh Anh đã chiết tích ra là đến mà khi Dư Lạc giáng sanh á, là còn 8.014.000 nữa là Dư Lạc mới giáng sanh. Tôi tự lắc đầu ha, đầu giờ chưa nghe phải không? À, 8.014.000 nữa đó là Đức Di Lặc mới giáng sanh. Như vậy thì Phật tử mà tu kiếp này mà tới kiếp sau là kiếp sau sau nữa để chờ Di Lặc giáng sanh để mình tu là gặp Ngài đó, mình chờ nổi không? Chờ nổi không? Cóc mọc râu ra vài thước cũng chưa chắc gì mà gặp Đức Di Lặc nữa. Tại vì chúng ta kiếp sau mà sanh ra, kiếp sau sanh ra, kiếp sau sanh ra, biết mình còn là con người nữa hay không? Hay là mình tạo nghiệp và đi vào sanh tử, phải không Phật tử? Mang lông đủ sừng làm cái chúng sinh nhỏ bé, hay là đi vào tận cùng địa ngục rồi? Tại vì mình không có chủ định được cái nghiệp quả mà nó tương lai được, phải không? Cho nên mà hẹn hò tới 8.014.000 nữa mà gặp Đức Di Lặc á, là chuyện đó là khó ăn lắm. Khó ăn lắm. Tại vì sao vậy Phật tử? Bây giờ đang sống thời kỳ kiếp giáng, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Thời Đức Thích Ca Mâu Ni là tuổi trung bình là 80 tuổi, là ngày qua đời nhập niết bàn là 80 tuổi. 100 năm giảm tuổi là 100 năm còn có 79, 100 năm nữa là còn có 78, 100 năm nữa còn 76, mà tự tính vậy đi. Rồi tới mà con người sống mà 10 tuổi là thượng thọ đó, thế là bao lâu mới tới? Lâu lắm, phải không? Bây giờ mà đang sống trong tuổi thọ trung bình là 65-67 nè, phải không? Đó, rồi 100 năm nữa còn 64-63, 100 năm nữa còn 62, 100 năm nữa còn 61, 100 năm nữa là còn là 60. Như vậy thì khi dần càng xuống về mạt pháp á, thì con người tuổi thọ nó càng ngắn đi. Mà tới cái tuổi thọ con người á, mà 10 tuổi là thượng thọ, 10 tuổi là thượng thọ, vậy thì con người này sanh ra là 10 tuổi là chết rồi, là già ngắt rồi đó, chết rồi. Đấy á, đó, vậy thì á, trong cái thời gian mà chu kỳ 10 tuổi thượng thọ này đó, thì con người sanh ra là lục ngoạc thành hôn. Trong kinh nói rõ là lục ngoạc thành hôn, là 6 tháng là có vợ chồng rồi. Cự hả? Sao cự? Lắc đầu phải không? 6 tháng còn bò chưa ngồi dậy mà. À, nhưng bây giờ 6 tháng có chồng rồi. Tại vì sao vô tử? Vừa lọt lòng mẹ đứng dậy chạy rồi. Chứ phải như bây giờ mà lọt lòng mẹ mà ngã ngửa đó, đưa bốn cẳng lên trời quơ quơ đó, phải không? Đó, từ tới chừng đó mà vừa lọt lòng mẹ là bắt đầu là sao mà đứng dậy đi rồi. À, tại vì 10 tuổi là thượng thọ, thì sanh ra là phải biết đi liền, phải không? Và tự thấy như con nai, con bò tuổi thọ nó nhiêu, 9-10 tuổi cho nhiêu. À, vậy thì con nó đẻ ra 5 phút sau nó ngồi dậy chạy rồi. Phải không? Vậy thì cái sự sinh động của một cái chúng sinh á, nó tùy theo cái tuổi thọ của nó là nó phát triển nhanh, đúng không? Vậy thì 6 tháng có vợ có chồng vừa chưa? Vừa chưa? Vừa rồi. Nó như vậy đó. Từ đó 6 tháng là có vợ có chồng rồi đó. Đó, như vậy. Vậy thì cái thời này đó, Đức Phật cho một cái là thiên cơ. Nó thiên cơ nha. À, bây giờ thiên cơ bất cả lậu mà lậu luôn. Xì luôn, tôi tưởng nghe luôn. Là gì? Là thất nhật dạ đề mê bất tỉnh. Ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi tưởng câu này là câu sám giảng, thấy không? Ai ngờ khi học Phật pháp rồi, câu này nằm trong kinh Trường Bộ. Ở kinh Phật nói kinh Trường Bộ, phải không? Đó, chứ không phải đâu xa chứ, thấy không? Là 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất, sơn băng kiệt thủy, núi đóng thành băng, là sông là cạn nước. Đó là thời buổi này là con người cực ác. Cực ác là càng đi sâu vào đời mạt pháp, con người sống với khoa học văn minh tiến bộ tấu tân này, ác nó phát triển rất nhanh, và ác rất là tấu tân. Nên làm một việc nhỏ mà tội rất là lớn. Bây giờ thấy không? Bây giờ chỉ một cái là chiếc bơm mà khinh khí mà nó bỏ nổ cái bùm một cái rồi cả làng cả tỉnh chết hết rồi, phải không? Đó, đơn giản vậy thôi. Phật tử tự suy nghĩ đi, là như vậy. Cho nên bây giờ chúng sinh ác rất là nhiều, cho nên đến thời gian này 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất, sơn băng kiệt thủy đó, những con người mà tâm ác mà không có tu đó, thì bây giờ tìm nhau mà giết chết. Đây đó, không kể là thân bằng quyến thuộc gì cả hết, nhưng mà bất cứ thời điểm nào cũng có một số người tu. Mà càng giả một con người nào mà tu được á, dù tu ít nhưng mà đây là một cái điểm cao của người đó, rất tốt, rất tốt, đáng giá vô cùng. Nên cái số người này á, họ nói là tại sao mà lại giết nhau như vậy, họ sợ chết nữa, rủ nhau vô trong kẹt núi trốn, trốn rồi 7 ngày 7 đêm là cuộc đời thay đổi hoàn toàn hết. Mặt trời hiện ra, mặt trăng hiện ra, bây giờ ánh sáng mặt trời nó rọi vô kẻ núi, các vị này mới theo đó đi ra. Đi ra thì tất cả cõi đời thế gian đó đều thay đổi hoàn toàn hết, núi sông ngòi thì thay đổi hết. Là những cái thây chết mà những ngày xưa họ thấy đó, bây giờ nó biến mất tiêu rồi, hồn xác gì tiêu mất tiêu trơn rồi. Đó, bây giờ mới suy nghĩ tại sao mình giết nhau. Họ nghĩ rằng là tại vì mình không có tu, cho nên bây giờ phát tâm tu điều thiện, tu điều thiện phát triển lên thì 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi. Vậy thì đến thời gian mà con người sống tới tuổi thọ 84.000 tuổi, tự thấy lâu là mau, lâu không? 100 năm mới được lên 1 tuổi, 100 năm nữa mới tu điều thiện nữa mới lên được 1 tuổi, 100 năm nữa tu điều thiện lên tuổi nữa. Vậy thì lên tới 84.000 tuổi là biết bao lâu mà nói. Rồi tới 84.000 tuổi đó sống quá sung sướng về tuổi thọ. Ở đây dùng danh từ mà theo Tôn giáo là đời thượng cổ đó. Nghe là con người sống lâu vậy đó. Thì bây giờ do sống sung sướng quá, cái là cái tâm nghĩ ác mà không biết, không hay. Từ cái tâm nghĩ ác đó đó, người ta nói giảm tuổi thọ lại, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Phải không? Đó, bây giờ con người sống tới tuổi thọ còn có 80.000 tuổi, thì ngay lúc này Đức Di Lặc mới giáng sanh. Vậy thì cái dấu mặt này bắt đầu tôi sẽ mở, là tôi sẽ viết vào đây cho tử nghe nè. Phải không? Lúc này Di Lặc mới giáng sanh, là con người sống tuổi thọ 80.000, đóng mặt lại. Nhớ chưa? Vậy thì Di Lặc giáng sanh là con người sống 80.000 tuổi thọ. Đó, thấy chưa? Đó là thời thượng cổ đó. Như vậy, vậy thì mà tôi tính từ đây tới đó đó, nó xa hay nó gần? Sâu là xa. Cho nên Đức Phật đã biết trước cái tâm niệm con người của chúng ta sống trâu lăn trong dòng ngũ dục ấy, dễ tạo nghiệp tội ác. Thấy không? Cho nên vị sanh tử không lối ra, không lối ra. Đó, cho nên Đức Phật mới đưa ra pháp môn kỳ diệu, đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn này mà khi thiết ra đó là Thanh Văn và Bồ Tát Quyền Thừa đều ngơ ngác, đều ngơ ngác cả. Thế do đó như vậy, cho nên Đức Phật thuyết là pháp này, chúng sinh đều ngơ ngác, Thanh Văn Quyền Thừa đều lắc đầu vì không hiểu và không tin nổi. Cho nên ngay lúc này đã sáu phương cõi Phật mới hiện ra và bủa tướng lưỡi rộng dài tán thán khen ngợi thời pháp Thích Ca Mâu Ni thiết chưa từng có. Phải không? Tử có đọc Kinh Di Đà chưa? Có không? Có ai chưa đọc vô tay lên coi? Hả? Ai chưa đọc là chắc chết là sướng hơn, phải không? Vậy là Phật tử mà có tu là có tụng Kinh Di Đà rồi, vậy là đã hiểu cái chỗ này rồi, phải không? Đó, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Hạ, phương Thượng đó, phải không? Đó, vậy thì sáu phương cõi Phật bủa tướng lưỡi rộng dài tán thán khen ngợi lời Thích Ca Mâu Ni thuyết là chưa từng có. Đây là cái bài pháp giảng về tịnh độ, phải không? Giới thiệu cảnh cực lạc và chỉ phương cách niệm Phật về thế giới Tây Phương cực lạc đó. Phải không? Đó, vậy thì cái sự minh chứng của sáu phương cõi Phật để kết luận rằng với pháp môn niệm Phật Đức Phật dạy đây là cái pháp môn kêu bằng bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ nổi với cái trí phàm, với trí thanh văn và trí Bồ Tát Quyền Thừa mà ngắm thấu được đâu. Thấy chưa? Vậy là chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái ý chỉ này. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật chúng ta đó là Ngài là bậc nhất thiết trí, là Ngài biết hết, cho nên Ngài đã tiên liệu cái thời mạt pháp này. Nếu mà để cái pháp thiền mà kéo dài cái thời gian để cho chúng sinh mà tu đó thì khó mà giải thoát được. Cho nên Ngài mới là giới thiệu pháp môn này sớm, sớm khi Ngài còn tại thế, để sau này không có ai có lý do nào mà nói pháp môn này là sai cả được. Phải không? Đó, chứ nếu sau này mà siêu hóa nó ổn lên cái rồi á, người ta đâu có chịu nghe đâu. Phải không? Thì không siêu hóa đâu mà nhắm mắt đâu tu nhập hết chốn ở trong nào ra thời gian, cái sướng là pháp môn tịnh độ à. Phải không? Người ta tin nổi không? Tin sẽ đóng mà tin. Tôi nói siêu hóa chắc ma nhập rồi đó. Phải không? Nói những cái gì mà Phật không có nói. Phải không? Nhưng bây giờ là chúng ta lặp lại đây, cái pháp môn này là pháp môn mà chính Đức Phật đã thuyết cách đây 2.500 năm. Phải không tử? À, như vậy Đức Phật còn tại thế, chứ không là pháp môn này là pháp môn là ngoài giáo điển đâu nghe, ngoài Kim Khẩu Thế Tôn đâu. Đó, nhưng mà pháp môn này được sự minh chứng của sáu phương cõi Phật. Đó, thấy chưa? Nó rõ ràng là như vậy. Cho nên tôi giới thiệu và tự tiếp tục hồi nãy đó, phải không? Từ cõi trời Đâu Xuất Di Lặc đang ở, rồi đúng cái thời gian đó đó Di Lặc mới giáng sanh xuống Hậu Long Hoa. Vậy thì còn xa phải không Phật tử? Đó, như vậy. Vậy thì cái người nào ngay bây giờ mới đang tu tịnh tu Phật của chúng ta là Phật tử và là người xuất gia mà tu Phật, hay là những cái tôn giáo khác, ha, tôn giáo khác mà ảnh hưởng đến đạo Phật, hoặc là ảnh hưởng đến một tôn giáo nào đó mà chờ đến Di Lặc giáng sanh á là mình mới tu đó, phải không? Hay là tu mà chờ Di Lặc giáng sanh á thì hãy coi chừng, hãy coi chừng ha, à, đó, hãy coi chừng, đúng, coi chừng là biết chưa? À, như vậy là chúng ta đừng nên có cái quan niệm như vậy, mà chúng ta phải giải quyết sanh tử ngay kiếp này, hiểu rõ chưa? Ở như vậy, vậy thì từ cõi trời Đấu Xuất, trời Dạ Ma, rồi tới trời là Quá Lạc Ma La Thiên, trời Mai Dương là trời thứ sáu đó. Mai Dương ở trời Lục Dục Thiên là trời thứ sáu cao nhất của Lục Dục Thiên, nó khống chế luôn từ Lục Dục Thiên đến Ngũ Thú Tạp Cư Địa của mình là tận tận cùng địa ngục luôn. À, như vậy cho nên tất cả sự tu hành sinh động bằng tạp tưởng của chúng ta đều nằm trong quỹ đạo kiểm soát của Mai Dương. Vậy nên nhớ điểm này nha, nằm trong quỹ đạo kiểm soát của Mai Dương. Cho nên người tu Phật tử của chúng ta đó, hay là những người xuất gia mà ngồi thiền mà niệm Phật mà còn có tạp tưởng, tạp tưởng là gì? Là cái vọng mong có trí huệ sớm, vọng mong có thần thông sớm, vọng mong để biết quá khứ vị lai sớm, thì Mai Dương nó ám cho mình biết liền, cho mình biết sớm ha. À, rồi bỗng nhiên mình ngồi tu một năm ba ngày, bỗng nhiên mình có trí huệ thông minh, bỗng nhiên mình có thần thông biết tâm người khác, mình tưởng mình đắc đạo rồi. Những người khác nhìn những người này, người đã đắc đạo rồi, ai ngờ đâu bị ma ám. Tại vì những người này tu mà tâm vọng, tâm vọng, ngồi thì tướng giống Phật thiệt mà tâm dụng là tâm ma. Thì giờ nó hợp với ma, mà nó ám cho mình, ám cho mình một thời gian, rồi từ đó mà sanh tử cao ngã mạng này kia nữa đó, rơi vào cái phiền não ra, rồi là nó rút lại, nó rút lại là mình đã tạo nghiệp dãy đầy rồi. Thấy đấy chưa? Là có chừng những cái nhà tu, những nhà tu mà còn phiền não mà sớm có thần thông quyền bí. Có chừng những người cư sĩ chúng ta tu thời gian mà là có những cái điều kiện như vậy, chúng ta hãy coi chừng, thử họ dễ lắm không tử, tát bạc tay họ đi, chửi họ nặng nề đi, thử họ đấu sân không ra, nghĩ nếu mà họ chút xíu phiền não là đò đây là bị ma ám rồi. Chờ nó như vậy là ta đã đơn giản mà tử dễ nắm dẫn ha. Nó như vậy, trên cõi trời Lục Dục Thiên còn 18 cõi trời của là sắc giới, đó là chia ra 4 tầng thiền, sơ thiền nhị ba, tam thiền có ba, tứ thiền có ba, tam thiền có, sơ thiền nhị ba, nhị thiền có ba, tam thiền có ba và tứ thiền có chín, cộng chung lại là 18. Trên sắc giới còn 4 tầng nữa là của cõi trời là vô sắc, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thiền. Vậy thì hai cõi trời này là do tu thiền tướng mà sanh, tu thiền tướng mà sanh, tức là những người này không tu niệm Phật, không tu thiền đại thừa mà tu thiền tướng là thiền tiểu thừa đó, là ngồi quán tứ niệm xứ, rồi tu là chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tứ không, nhưng mà chưa qua việc thọ tưởng định cho nên không chứng A La Hán được. Tới đây rồi thọ mạng dứt rồi, chết đi. Thành ra do cái nhân hiện tại là hành giả mà tu đạt được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, khi chết cho nên sanh về cõi trời để hưởng phước thiền mà thôi, hưởng phước thiền mà thôi. Nếu kiếp này Phật tử chúng ta hay là một nhà sư mà tu chứng được sơ thiền rồi chết thì lên cõi trời sơ thiền. Thế mà sơ thiền nó có 3 cấp: sơ thiền 1, sơ thiền 2, sơ thiền 3, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Mà đại phạm là gì? Là ông đại phạm thiên dương, mà trong kinh mà Bà La Môn Giáo và kinh Phật Đà đó nói đây là ông tạo hóa đó. Ông tạo hóa là ông sáng tạo chủ đó. Ông mà ông tự xưng rằng đó, ông sanh ra muôn loài vạn vật ở thế gian này là ông tạo hóa đó. Phật tử mà nghe nói rằng trời đất là do tạo hóa sanh đó, mình có biết gì đâu mà tạo hóa, bắt chước người ta nói không à. Mà danh từ tạo hóa là của Bà La Môn Giáo ở kinh Phật Đà, chứ không phải của kinh Phật giáo mình đâu, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra là cái ông bà Brahma Phạm Thiên này đó, ổng là thiên chủ, là vua trời của cõi trời thứ 9 mà thôi. Tại vì từng thiền thứ 3 của là sơ thiền cộng với 6 tầng lục dục thiên là 9, phải không? Tưởng thấy không? Là từng trời thứ 9. Ổng là đại phạm thiên dương ở trời thứ 9 mà thôi. Và trong khi là tam giới gồm có 28 tầng mà ổng mới có tầng 9 nè. Vậy thì ổng đâu có lớn bao nhiêu đâu, phải không? Đó như vậy. À, thành ra đây là ông làm tạo hóa đó, theo là kinh kinh của Phật Đà nói rằng đây là Brahma Phạm Thiên. À, thành ra trên cõi trời tam thiền tới trời tứ thiền, trời là vô sắc. Vậy thì những cái tầng thiền này, tôi nói lại, là do nó nhân hành giả tu mà hiện tại nó chứng được những tầng thiền đó mà chưa chứng A La Hán, cho nên khi thọ mạng dứt rồi thì cái quả báo tương ưng được sanh về cõi trời này hưởng phước thiền mà thôi. Hưởng hết phước thiền rồi đó, rớt lại cõi người này để thọ cái quả kế tiếp. mà cái tầng trời cao nhất là tầng trời phi phi tưởng xứ thiên, tầng trời 28 đó quý vị, phải không? Vậy thì tầng trời này Phật tử biết sống bao lâu không? Sống 8 dạng đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tử kiếp bằng 16.700.000 năm. Một ngày một đêm bằng hàng tỷ 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 năm như này. Như vậy thì hàng tỷ 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 năm mà nhân cho 16.700.000, nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80, tự tính ra con số vậy lớn. Phải không? Là tuổi thọ không thể nào lường nổi. Nhưng mà hết phước là cũng rớt ít xuống như này thôi. Đó là phước thiền. Phước thiền. Vậy thì tôi nói bây giờ mà tự nghe đó là hai cái tầng phước của người tu chúng ta. Một là do tu phước báo hữu lậu nhân thiên, sanh về cõi trời dục giới, hưởng phước cõi trời lục dục thiên. Phải không? Còn do tu thiền phước mà sanh về cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Tại vì chưa gặp minh sư là Bồ Tát A-la-hán khai thị, cho nên là không được nhập vào diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng này chỉ có đạo Phật mới có, ngoại đạo không có. Tại vì cho nên tất cả giáo chủ ngoại đạo tu tới đây rồi bí luôn, không có đường lên nữa. Đó như vậy đó. Chỉ có người tu Phật chúng ta mới vượt qua diệt thọ tưởng mà chứng được A-la-hán. Nếu không vượt qua diệt thọ tưởng là A-la-hán chưa chứng, tức là chưa giải thoát sanh tử được. Đó như vậy. Cho nên con số hành giả như người tu thiền của chúng ta đó, sau khi mà tu chứng được là quả A-la-hàm rồi chết đi, chưa chứng A-la-hán được, thì sanh lên cõi trời ngũ phước sanh thiên, từng trời 20 đến từng trời thứ 24 là từng trời cao nhất của sắc giới. Ở đây nhập định tu thời gian, phải không? Rồi chờ khi có Bồ Tát đi ngang qua đó khai thị cho các vị này, giới thiệu chỉ dạy cái thiền diệu thọ tưởng, các vị này mới nhập vào diệu thọ tưởng rồi đắc A-la-hán, nhập vào niết bàn luôn. Còn nếu không gặp Bồ Tát ở đó tu hoài. Đó là tôi gợi một vài nét mà tự thấy tam giới của chúng ta rồi cái 28 tầng trời là như vậy. Chứ chúng ta đừng nhìn lên trời cao nói 9 tầng mây rồi là hết rồi, không phải như vậy đâu. Thấy không? Trên đó nó còn 28 tầng trời, mà đây chỉ có đạo Phật chúng ta mới giải lý được cái thế giới này. Ở những tôn giáo khác thì không đủ khả năng để giải lý cái là cái tam giới này, tức là 28 cảnh trời đây. Tự nhớ điểm này nha, là như vậy. Vậy thì tôi đã khơi nguồn của tự thấy được là biết được tam giới rồi, phải không? Tam giới vô an dụ như quả trạch. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ tam giới là không an ổn đâu, giống như trong nhà lửa đó, phải mau ra. Vậy thì tam giới này là cõi trời sống sung sướng thiệt, nhưng mà ở đây không có tu được, không có tu được hết phước là rơi rớt đỏ lại. Thế chứ cho nên người tu Phật tử chúng ta đó, một người Phật tử mà tu hành chân chánh á, là những người Phật tử này không bao giờ muốn về cõi trời, mặc dầu làm tới Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc là Thiên Chủ Saka, thấy chưa, hay là một vị là tạo hóa Brahma Phạm Thiên, không có thổng ham đâu. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì đó là phước hữu lậu nhân tiên mà thôi, đó không có giải thoát sanh tử. Mà người tu Phật tử chân chánh á, xuất gia hay tại gia, là phải giải thoát sanh tử ngay kiếp này. Nếu có điều kiện mình tu thiền chứng A-la-hán, đó là cái điều kiện thấp nhất để giải thoát sanh tử. Có khả năng tu thiền đại thừa để mà ngộ được cái là cái bản tánh bản tâm của mình ra là như vậy. Còn bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phải quán lại chính mình, coi mình có đủ điều kiện để ngắm thấu đạt lý đại thừa hay không, hội nhập tức thì để kiến tánh minh tâm liền nổi hay không. Mình có thể xuất gia để mặc áo của Như Lai, để mà chúng ta giữ giới của Như Lai và làm cái thân tướng Như Lai để mà hoằng dương chánh pháp, gọi là xuất gia đó, mình có làm được hay không? Nếu mà làm không được hai việc này đó, Đức Phật đã lo trước, cho nên giới thiệu chúng ta cái pháp môn phù diệu, đó là pháp môn niệm Phật. Hay nhờ giữa pháp môn niệm Phật này là không có phân biệt những người trình độ cao hay thấp, già cả hay là trẻ, hay sang hay hèn, đã như vậy, xuất gia hay tại gia, trí hay là ngu đần, tất cả đều kết quả hết. À, tùy theo khả năng mình tu mà kết quả nhiều hay kết quả ít, tức là cái sự vãng sanh thì cực lạc, cái phẩm vị cao hay là thấp. Nó tổ chức lại ở điểm nhỏ này đó, là những người nào mà tu pháp môn niệm Phật ngay trong kiếp này để hướng về vãng sanh một cái nhiệt tình nhiệt tâm á, thì tất cả đều vãng sanh cả. Đây là pháp môn gọi là con đường tu tắc. Tôi hiểu rõ cái này chứ? Thường nói con đường tu tắc là con đường nào vậy? Là con đường tu thiền kiến tánh á. Hồi xưa nó kiến tánh minh tâm á là con đường tu tắc, nhưng mà con đường niệm Phật lại càng tắc hơn, tu tắc trong những con đường tắc. Nó như vậy đó, không phải chuyện đơn giản đâu. À, như vậy Cho nên cái câu đầu tiên mà Ngài Chúc Đại Sư Ngài nói, thật gì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, là mình phải nhàm chán sanh tử luân hồi. Tại vì mình đã quán và thấy rõ rằng mình đã sanh tử luân hồi nhiều đời kiếp rồi, đã từng đi vào địa ngục, rơi vào những loại chủng loại thấp hèn như là ngạ quỷ, súc sinh, Atula, vân vân. Hôm nay mình mang thân người này không phải kiếp này thôi, mà nhiều kiếp qua mình đã từng mang thân người rồi. Và hôm nay kinh nghiệm mang thân người này, họ tự thấy vui hay khổ? Vui hay khổ? À, vui ít mà khổ nhiều. Cho nên Đức Phật này nói rằng cái xác thân này là vô thường sinh diệt, trong này nó ngầm chứa nhiều cái đau khổ. Cho nên cái xác thân này cảm thọ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thân tứ đại này là nơi để mà cho tất cả cái nghiệp quả có nơi để trổ sinh. Tại vì nếu có mang thân này là nghiệp quả nó mới trổ được, mà không mang thân này thì nghiệp quả không có chỗ trổ sinh. Mà ngày nào Phật tử còn mang cái thân tứ đại này sống đời đó, là cái chỗ cơ duyên để cho cái quả báo của mình được nở ra, phải không Phật tử? Đó, thì mình sẽ bị gì? Bị khổ khi mang thân này. Cho nên nếu cái thân này sanh ra đời, dù vua hay là dù dân, sang hay hèn, trí hay ngu, người xuất gia hay tại gia, chúng ta đều có cái bình đẳng giống nhau. Những cái khổ đó là tám điều khổ căn bản, là sanh, già, bệnh, chết, phải không? Cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù oán gặp gỡ, và ngủ ấm hừng thạnh khổ, phải không? Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta không tu á, thì chúng ta lãnh đủ tám cái khổ. Nếu mình mà có tu á, thì mình sẽ hạn chế bớt tám khổ. À, nghĩa là bây giờ là sanh già, bệnh chết, chuyện đó tất cả đều bình đẳng chịu đựng giống nhau, phải không quý vị? Ông vua cũng sanh già bệnh chết, dân cũng sanh già bệnh chết, không tu cũng sanh già bệnh chết, mà ông A-la-hán hay Đức Phật cũng sanh già bệnh chết. Phải không? Chứ phải ông Phật không có già, không có bệnh. Ai nói Phật không bệnh người đó nói sai rồi, phải không? Có người đời nói tu như bệnh hoài vậy, tu không bệnh tu mới hay, tu mà bệnh là tu chật rồi, phải không? Vậy thì Đức Phật chắc còn chật dữ nè. Đức Phật là đi tiêu chảy hoài, đau lưng hoài, nhức mỏi hoài, cũng ho hen cảm mạo hoài chứ. Đức Phật có giỏi hơn mình đâu, phải không Phật tử? À, nó như vậy. Đây là cái sự thật. Tại vì ai mà còn mang cái thân này đều phải bệnh hết chứ. Phật tử thấy siêu hóa nè, thấy không? To tướng vậy nè, bệnh không? Bộ nó to tướng mở nhiều rồi không cảm sao? Phải không? Không có nhiều cảm cũng muốn chết chứ. Cách đây chừng 5 ngày tôi ho mà không có tắt tiếng luôn đó. Đó như vậy đó, dân nắng suốt ngày rồi là nó bị nhập rồi bị cảm. À, nhưng rồi cũng hết. Rồi Phật tử bớm vô nhắc nè, có cảm không? Có chứ. Mà có nhiều khi cái luồng gió đi qua đó, mập bệnh mà ốm không bệnh, phải không? Có nhiều khi không có gió mấy gì trơn á, mà ốm bệnh mập không bệnh. Là như vậy. Vậy thì cái bệnh hoạn này đó là cái cơ thể mình hầm như nó có sẵn rồi, đủ duyên nó phát sanh thôi. Cho nên là già trẻ, lớn nhỏ, nam nữ, khỏe không khỏe gì, là sang hay hèn gì, xuất gia tại gia, thánh hay phàm gì cũng đều lạ, nằm trong cái bốn chu kỳ căn bản này, có đủ và không đủ, là sanh, già, bệnh và chết, phải không? Là bình đẳng có đủ. Nhưng mà nếu trường hợp như mình có tu á, đang thì bốn cái sao giảm bớt hoặc là mất luôn. Nếu mà ông vua mà ông không tu á, thì ông là thương yêu xa điều khổ, cầu muốn không được khổ, hù quán gặp gỡ khổ, hù quán hừng thạnh khổ, phải không? Còn mình có tu á thì tại sao mà tử thương yêu xa lìa mình cười khả khả, phải không? Thương yêu xa lìa mình đâu có khổ đó, mình cười, mình mừng, má mình chết mình cười, phải không? Vợ chồng chết mình cười, con cái chết cũng cười luôn, ai chết cũng cười trơn á. Từ đó mà tử ngơ ngác, phải không? Nói cái chỗ mà má chết mà cười là mà tử không chịu, phải không? Lắc đầu, phải không? Sao mà lắc đầu? Cái chuyện là chuyện tự nhiên thôi. Mình cười là cười như thế nào đây Phật tử? Mình là một người chánh tâm tu niệm Phật, mình đã đạt ngộ được lý vô thường, nhất tâm hướng về cái sự giải thoát. Thân tu nó có cái tâm an tịnh, phải không? Cho nên khi má mình chết thì mình cười. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì lúc sanh tiền mình đã giác ngộ, hướng dẫn cha mẹ mình biết niệm Phật, biết tu, thấy chưa? Đó là khi lâm chung mình hộ niệm cho mẹ mình niệm Phật ra đi. Thế chứ mẹ mình ai với Đà Phật đi luôn, mình cười được không? Được. Trời ơi, lúc em sống cười được, thấy không? Đó là như vậy. Còn nếu mình mà không tu đó, má mình chết mình cười là khóc, khóc, khóc không chết luôn, ôm hồn mà vỗ bình 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 đó. À, là như vậy. Tôi kể câu chuyện tử nghe nè. Ở Sa Đéc đó, lần đầu tiên tôi tiếp độ được một Phật tử vãng sanh, cách đây khoảng mười mấy, hai chục năm, tại Sa Đéc. Lúc đó là tôi đang đi giảng ở huyện Châu Thành, Lúc đó mà đi giảng chạy xe đạp nha, hồi xưa hơi khó khăn về vấn đề kinh tế đó, cho nên đi giảng chạy xe đạp mà đổ nón lá đó nha. Đó, phải bây giờ mà đi xa đi xe hơi gần đi Honda đâu. Đó, rồi đi giảng vừa xong chạy là mười mấy cây số mới về tới chỗ cốc nghỉ. Thì vừa tôi vừa chuẩn bị tắm rửa ăn cơm thì ông đệ tử chạy vô nói rằng: sư phụ ơi, ra hộ niệm bỉ gấp, bỉ hay là hấp hối. Thì bà già này là bà tám mấy tuổi rồi, mà bà có hai đứa con trai là cũng nghèo, trong khá giả gì đi bỏ thuốc lá bán kiếm tiền qua ngày thôi sống. Một ngày cho bà 10 ngàn, để chi? Để bà đi chùa, bà cúng dường và đi xe lâu nghe pháp. À, vậy thôi à, là tâu giảng bất cứ chỗ nào bà cũng đi nghe hết, không bỏ thời nào. Ban ngày cũng thế mà tối cũng thế. Đó, như vậy. Rồi hôm đó bà bệnh, bà bệnh rồi cái ở nhà thương 3 bữa rồi mới chở bà về, cho tôi hai tôi chạy ra liền. Thôi chưa kịp tắm rửa cơm hết, thôi mặc quần áo vô chạy xe đạp vông ra. Vông ra rồi thì thấy mấy sư cô khất sĩ đó, bởi vì gốc là Phật tử rồi khất sĩ. Cái sư cô Tuyết Liên ở Sa Đéc á, ni sư Tuyết Liên đó, cùng với Phật tử cùng nhau sám hối cho bà. Tôi nói trong bụng rồi, trời đất quỷ thần ơi, danh này mà sám hối cái nỗi gì nữa. Bây giờ là phải khai thị người ta mới sám hối cái dừng. Tại vì gần lâm chung rồi mà phải khai thị, sám hối nó không có kịp giờ nữa. Đó là tại vì quý sư cô này không biết cách để hộ niệm người chết, cho nên mới đi sám hối cái dừng cho bà hết tội lỗi, đang đi cho sớm, dễ đi, vậy thôi. À, cho nên ta nói thôi lỡ rồi, để sư cô sám hối. Sám hối xong rồi tới phiên sư quá. Bây giờ sư mới là thắp nhang lên lại Phật, à, bạch Phật đàng hoàng, kính bạch Đức A Di Đà Thế Tôn, chứng minh cho con phóng quang gia hộ, cho con họ khai thị hộ niệm cho Phật tử này được xả bỏ nghiệp mê tình, nhất tâm niệm Phật, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc giải thoát, cầu Đức A Di Đà từ bi phóng quang Như Lai gia hộ giúp họ cho con. Rồi sư lại ba lại bạch Phật xong rồi, mình làm bất cứ Phật sự gì quan trọng bạch Phật mới được nha, chứ mấy mà lại mà làm cơ khơi à. Bạch Phật chứng minh xong rồi tôi mới lại tôi khai thị. À, tôi là tôi nói giỡn với bà nghe, bởi vì đệ tử mà. Thì nói sao, chờ sư phụ tới mới đi phải không? À, bây giờ sư phụ tới rồi đây, bà biết không? Nếu biết là bà mà nháy mắt coi, thì khi tôi ra đó bà tự biết không, bà chết nửa thân mình rồi. Từ cái rúng mà trở xuống đó, bàn tay mình mãi giờ tím ngắt hết rồi, con mắt đứng chồng lưỡi thụt vô luôn rồi. À, người ta nói bà chết rồi đó. À, là cái mặt nó hớp rồi, nhăn mặt rồi. Bây giờ tao mới nói, bây giờ thấy sư phụ không? Nếu mà thấy sư phụ thì làm ơn nheo mắt coi. Mắt phải đảo liền quý vị, đảo liền. Rồi nói là nghe sư phụ nói không? Nếu nghe sư phụ nói á, thì niệm Phật cho sư phụ nghe coi. Cái lưỡi bắt đầu ló ra liền, ló từ 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 ra, niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Niệm vừa nghe thôi, nhưng niệm lớn nữa thôi, hám đâu còn niệm lớn. À, như vậy tao nói được rồi. Như vậy thì đang chờ sư phụ tới, sư phụ đi hộ niệm cho bà đây. Bây giờ hãy nghe lời sư phụ khai thị nghe, xả bỏ nghiệp mê tình đi, sống sanh tiền đã là Phật tử, tu hành chân chánh, thường nghe pháp lý, thường xuyên niệm Phật, hãy quan hỷ với giới mình đã thọ, phước mình đã làm, công đức mình đã tu, giờ phút này hãy xả bỏ tất cả duyên đời, nghe lời sư phụ niệm Phật A Di Đà và Cực Lạc nghe không. À, rồi bắt đầu sư mới lạ khuyên bà niệm Phật. Lúc này thì cái tay tôi thì bắt cái tay bà, một ngón tay tôi ấn vào cái ấn đường của bà, truyền tâm lực mình qua nói chuyện với bà. Rồi bắt đầu tôi mới nói rằng thôi, bắt đầu niệm Phật theo sư phụ nghe, hướng về hào quang trắng Phật A Di Đà mà tiến tới, để mà được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh nghe không. Niệm Phật mau lên nè. Bắt đầu tôi sướng niệm Phật lên. À, rồi tôi niệm lên, tôi hỏi sao sư phụ niệm Phật nghe không? Nếu nghe thì niệm Phật theo coi. Niệm Phật theo liền Phật tử, niệm Phật ra tiếng luôn, ra tiếng luôn ha. Rồi bắt đầu tôi niệm Phật, sư cô niệm Phật, với Phật tử đồng niệm Phật. Rồi bắt đầu cái tay bắt từ từ chắp lên, chắp lên nha. À, chắp tay lên đàng hoàng niệm Phật ra tiếng lớn luôn. Rồi có một cái kỳ diệu là sao Phật tử, là cả lối xóm lớn nhỏ gì họ nào thì chưa có thấy mà hộ niệm người chết, bây giờ xúm nhau đứng đặt hẹp ngoài sân luôn, đứng đặt hẹp ngoài sân mà bỗng nhiên tự nhiên đó là già trẻ lớn nhỏ niệm Phật rền trời trên trời, trong nhà lẫn ở ngoài sân niệm thôi, ôi là niệm luôn, mà niệm nó đồng niệm hay vô cùng nữa nha. Rồi tôi niệm một hồi đó, bả chắp tay niệm Phật rồi cái mặt bả tròn lẽ nở nụ cười mỉm chi, cái nhắm mắt từ từ cái đi luôn, nhắm chắp tay niệm Phật đi luôn. Đứa con đang đứng trên đầu giường chắp tay niệm Phật hộ niệm cho bà nè, thấy bà đi một cái quá ngon lành rồi, nó bỏ ra, nó nhảy, nó vỗ tay, nó quá đã rồi, quá đã rồi, quá đã. À, tự thấy rằng đây là một cái vấn đề rất là kỳ diệu mà nó làm cho tôi vô cùng là mừng rỡ, và Phật tử ở Sa Đéc lúc đó cả chấn động luôn. Lần đầu tiên một bà Phật tử mà niệm Phật ra đi, thì Phật tử ở Sa Đéc còn tu rất tinh tấn. Rồi thêm nữa 5-7 người cũng niệm Phật đi luôn. đó, thôi kể nhiều quá mất thời gian ha, thì sau này có gì kể nữa. Đó, thì đó là một cái thành tựu của người Phật tử già. Phật tử già nhá, không có trình độ gì về Phật pháp cả. Xưa kia bả là bà bánh xèo, rồi là quy y với Phật pháp, rồi đi nghe pháp, rồi về nhà chỉ lần chủ niệm Phật mà thôi. Chứ giáo lý chưa có thông thạo và được nghe Phật pháp như Phật tử bây giờ đâu. Đó, nhưng mà nhờ có tâm thành, chí tâm tu, quyết tu, nhờ cái duyên đó mà đến lúc mà lúc đó là được tôi đến hộ niệm cho là cho bà, cho nên bà được chánh tâm niệm Phật và đi cái chán nóng hổ luôn quý vị, và cái đầu chứ cái đầu nóng hổ luôn đó, như vậy bằng cái máy quan. Thì đó là một cái câu chuyện mà tôi kể cho Phật tử nghe để Phật tử chúng ta lấy đó làm cái niềm tin mà để chúng ta phấn chấn cho vấn đề là niệm Phật của chúng ta. Trở lại vấn đề câu đầu tiên mà ngài Chúc Đại Sư dạy chúng ta đó là thật vì sanh tử phát bồ đề tâm. Hôm nay mình là một người Phật tử tu niệm Phật á, phải đi đâu với phát tâm bồ đề, đi đâu với phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là gì Phật tử? Là phát tâm tu để thành Phật. Phát tâm tu để thành Phật. Hôm nay Phật tử đừng nghĩ rằng là mình là một người tu trễ, tu muộn, phải không? Nghiệp chướng sâu nặng, không dám phát tâm bồ đề. Vì phát tâm bồ đề là phát tâm tu để thành Phật. Phật tử nghĩ rằng là thành Phật, Phật tử thấy lớn quá, phải không Phật tử? Mình là đệ tử Phật, là Phật tử, mình đâu dám ngang hàng với Phật được. Cho nên nói làm Phật thì mình sợ lắm, mình sợ tội. Có nhiều bà già tôi hỏi nói sao bà tu đây bà dám làm Phật không? Nói trời ơi, tội chết con đâu dám đâu. Đa số là trả lời như vậy đó. Tôi nói tội đâu mà tội, chừng nào bà phạm luật hình sự rồi mới bị ở tù. Đã ra chùa phát tâm bồ đề đó, không ai bắt bà trơn á. Phật tử, bây giờ Phật tử có phát tâm bồ đề mà để thành Phật đi, đâu có rơi vào luật hình sự nhà nước đâu, phải không Phật tử? Chừng nào Phật tử đòi làm vua đó tù à, phải không? Nhưng mà đòi làm Phật thì không ai bắt mình chứ. Tại vì ra ngoài lãnh địa Việt Nam rồi, ra ngoài lãnh địa của tam thiên đại thiên thế giới này rồi, không đụng chạm ai trơn, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không có cừ mình nữa, không có sợ mình nữa, giống phiền mình nữa. Rồi tại vì mình muốn làm Phật. Vậy thì làm Phật là cái quyền của tất cả người tu Phật tử chúng ta nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung. Nếu ai biết được, ý thức được và muốn làm Phật thì người đó tương lai sẽ là Phật. Thấy chưa? Cho nên cái giáo lý tịnh độ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của chúng ta đó là cách đây 10 muôn nước cõi có thế giới Cực Lạc Tây Phương. 10 muôn nước cõi đây là cách từ thế giới Ta Bà này mà đi qua 10 muôn nước cõi Phật là 1.000 tỷ cõi Phật, là mới tới cõi Phật A Di Đà. Sao đây qua Mỹ gần xịt nè, đi ngại đêm tới rồi nhưng mà đây mà qua thế giới Phương Cực Lạc á, mà đi bằng máy bay, đi bằng phi thuyền, đi bằng vệ tinh không bao giờ tới. Vệ tinh nó có là đi tới là mấy cái hành tinh ở ngoài trong hệ thống thái dương hệ mình thôi, chứ ra ngoài hệ thống thái dương hệ nó đi chưa được, phải không Phật tử? Mà trong bầu không gian vô tận này là hằng hà sa số hệ thống thái dương hệ, phải không? Hằng hà sa số quả địa cầu. Vậy thì cái quốc độ Ta Bà này á, là lấy 3.000 quả địa cầu cộng lại làm cái thế giới Ta Bà, chứ không phải là chỉ có mặt đất mình đây thôi nhé. Không phải là cái địa cầu mình đây là Ta Bà đâu, đây là một trong 3.000 triệu quả địa cầu. Tam thiên đại thiên là 3.000 triệu quả địa cầu cộng lại đang mới thành cái thế giới Ta Bà. Mà từ 3.000 triệu quả địa cầu lấy trung tâm điểm để mà hướng về hướng Tây là hướng thế giới Cực Lạc A Di Đà, cách đây 10 muôn ức cõi Phật là 1.000 tỷ cõi Phật mới tới thế giới A Di Đà. Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni mà giới thiệu cảnh Cực Lạc á, đang cách đây 10 muôn cõi nó xa lợi phất, nhìn không có thấu, một kiền liên nhìn không có tới. Cho nên Bồ Tát quyền thừa ngơ ngác, thanh văn điều hững hờ, không tin nổi, tại vì không thấy bằng con mắt của mình. Cái thiên nhãn thanh văn là thiên nhãn Bồ Tát thấy không nổi. Cho nên bây giờ Đức Phật mới là dùng cái trí tuệ và thần nhãn của mình cho các vị đệ tử này nương vào đó mà thấy. Chừng đó các vị thấy với các vị mới là hững hờ. Nó trời ơi sao mà đẹp quá thế này, cảnh giới này con không thể nào tưởng tượng nổi. Đức Phật đó là cảnh giới A Di Đà đó. Mà 10 phương cõi Phật cảnh A Di Đà là đẹp nhất, đẹp nhất. À, như vậy. Vậy thì bây giờ một kiền liên mới nghe nó thế giới nó đẹp như vậy đó, nên một kiền liên mới dẫn dụng thành thâm đi tới cho biết. Ai ngờ đâu bay hoài, bay mãi, bay viết rồi không tới đâu nha. Mà lạc qua khỏi Phật Tu Di Tướng mà không hay. Mà rớt xuống rồi Phật Tiếp rớt xuống đâu không? Khi mà ông bay ông mệt mỏi thì sao? Vì ông đáp xuống. Đáp là cái hố bự rồi, phải không? Đen ngòm hố trồng do đó. Ông đi vòng vòng miệng hố. Ai ngờ đi trên cái miệng bình bát của các vị tỳ kheo. Có Phật Tu Di Tướng là một vị Đức Phật á, bự như núi Tu Di, các vị Phật kia, các vị Bồ Tát kia đó, như các núi nhỏ nhỏ. Phật ngồi giữa núi lớn, hai hàng đại tỳ kheo là những cái núi nhỏ, màu vàng rực, bình bát là một cái hố sâu đen ngòm. Thấy không? Một kiền liên đáo xuống bình bát, đi tới đi lui đó. Cái tới một tới kỳ mà Bồ Tát á thòm xuống múc cơm ăn, dòm xuống ấy, ủa sao mà hôm nay cái trên bình bát mình có bao nhiêu trùng bò? Tại vì á cái thân tướng các vị đó quá lớn, mà một kiền liên là cái thân thế giới ta bà thân nhỏ xíu à, thì qua bển soi với nó thân tướng của ở bên cõi Phật Tu Di Tướng nó quá nhỏ đi. Thành ra bây giờ các vị nhìn xuống mới nói, ủa bạch Đức Thế Tôn, cái thế giới mình là thế giới thanh tịnh, hôm nay tại sao có di trùng bò trên bát con? À bây giờ đó là Phật Tu Di Tướng nói rằng không phải đâu con, đây là một kiền liên bồ tát, một kiền liên là a la hán thần thông đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni của ta bà. Thích Ca đang thuyết về tịnh độ, một kiền liên hiếu kỳ dẫn thần thông đi tìm cho biết, nhưng mà thần thông a la hán đâu bà tới nổi, nên lạc vào thế giới của chúng ta đó, phải chưa? Rồi một kiền liên có thiên nhĩ thông, khi nghe được nói mình là con di trùng á, ông có dẫn thần thông bự lên lớn lớn lên bằng mấy ông tỳ kheo mà luôn. Bây giờ mà thấy trước mặt mình là Phật Tu Di Tướng, quán hồn quán vía nhảy xuống khỏi bình bát quỳ xuống lại lại Phật đó, nghe pháp rồi Phật mới cho dùng bữa cơm trưa xong rồi đó, mới nhờ Bồ Tát á đưa một kiền liên về ta bà. Chứ một kiền liên hết biết đường về rồi, lạc đường rồi. Thấy chưa, giống như mà hai lúa mà lên thành phố Hồ Chí Minh á, đi ngồi lạc đường đường đâu đi, đi vòng vòng hoài. Thấy chưa, nói như vậy đó thì đã mới trở về ta bà trở lại. Thì là câu chuyện là như thế đó. Thành ra Phật tử thấy rằng á, pháp môn niệm Phật á, nó thù thắng ví dụ như vậy, cảnh giới cực lạc đó là như thế đó. Cho nên cái trí phàm của chúng ta đó làm sao mà hiểu thấu nổi. Cho nên bây giờ người tu tịnh độ chúng ta đó nương nhờ trí Phật mà thẩm định cái vấn đề của mình để mình tu. Thấy chưa, nương nhờ trí Phật hoàn toàn cả. Cho nên chúng ta không phải là xu hướng, không phải là mê tín à, mà đây là gì, mình nương nhờ trí tuệ Phật mình tu. Cho nên đây là mình nương về trí tuệ Phật là chánh tính tu, phải không? Bằng trí tuệ tu, lấy trí tuệ Phật để mà mình hiểu như Phật dạy. Vậy là mình tu bằng trí tuệ Phật chứ đâu phải là mê tín đâu, phải không? Đó, thành ra là bây giờ người tu niệm Phật về cực lạc á, là mà thế giới cực lạc Đức A Di Đà mà mở ra thế giới đó để đào tạo những người về đó muốn mau thành Phật. Và nó nhớ nha, thế giới cực lạc thế giới cái trường đào tạo cấp tốc. Phật tử biết trường đào tạo cấp tốc chưa? Ở Việt Nam mà Phật tử biết trường đào tạo cấp tốc chưa? Biết chưa? Sao không biết, trời đất ơi, thiếu gì? Ở Long An cũng có vậy, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thiếu gì? Luyện thi cấp tốc, đào tạo cấp tốc, dạy nghề cấp tốc. À, là vô đó học mau học lẹ, thầy giáo giỏi dạy không à, chương trình là ngắn gọn và mau thành tựu cái tài năng, phải không? Mà vô đây là tốn tiền nhiều đó, học là nhiều hơn nữa, mà người có tài mới vô đây học nổi. Học sinh mà dở vô đây là thua à, đúng vậy không? À đúng rồi, giấy thế về cực lạc đâu mà tay bỏ đâu, phải không? Người nào mà tu giỏi giữa mới nổi, phải không? Mới đủ trình độ tiếp cận mà đốt giai đoạn để mau thành Phật. Còn thức linh sinh ở đó ta bà. Nói ai mà tu linh sinh đó ta bà, tu giỏi là gì cực lạc hết. Vậy thì đây là những Phật tử này tu giỏi hay dở vậy? Giỏi hay dở? Giỏi hay dở? Giỏi. Giỏi gì ở cho được, tại vì tôi tịnh độ mà. À nó như vậy. Vậy thì ở đây là mình đi về cực lạc mà đốt giai đoạn nó mau thành Phật. Vậy thì ni sư ở đây là mở cái lớp á, là trung gian là tiếp dẫn, đưa những người có trình độ là hạng siêu đẳng tận về cực lạc sớm, phải không? Nếu mà chúng ta mà thiếu điều kiện mà đâu về cực lạc được. Cho nên trong Kinh A Di Đà Đức Phật nói rõ là gì? Thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, phải không? À, đắc sanh bị quốc bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, phải không? Chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà về cực lạc được đâu, phải không? Mà người về cực lạc là người đã đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về được. Như vậy thì muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên là phải làm sao đây? Ngoài pháp môn niệm Phật ra không cách nào để mau đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên cả đó, thấy chưa? Như vậy thì á, nơi đây để kết luận một cái chỗ nhỏ này đó, thấy rằng á, dù cho Phật tử già mới tu, phải không? Phật tử trẻ mới tu, Phật tử dốt nát mới vô tu bữa nay, phải không? Nghe nói vô tu đây vui quá, nghe nói sư cô mở, sư mở đạo tràng cho mình tu niệm Phật về cực lạc, nó dễ tu vui lắm. Phải không? Vô đây tu, mới tu bữa nay thôi nha, mà nghe sư quá nói vậy đó, phấn khởi không? Phấn khởi, phải không? Phấn khởi quá trời phấn khởi rồi, phải không? À như vậy, như vậy thì á, mới tu bữa nay thôi mà ngày hôm qua đó đâm một con heo chết, cắt cổ con bò chết, phải không? Có thể là đập đầu một người ta chết nữa, tội lỗi cỡ nào biết không? bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ ngày hôm qua nữa, mà lỡ mắng chửi sư cô ngày hôm qua nữa, phải không? Đó là có tội không? Có tội không? Nhưng mà rồi bắt đầu sám hối rồi, sợ tội quá trời rồi, vô đây sám hối với ni sư, con xin phát nguyện sám hối, sư cô tha tội cho con phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, sư cô cho liền lòng từ bi, rộng mở hỷ xá từ bi. Và rồi chấp nhận quan hỷ rồi mừng quá, bắt đầu niệm Phật. Và rồi phát tâm niệm Phật vào sáng, phát nguyện chưa? Phát nguyện rồi phải không? Phát nguyện từ đầu khóa mà, phát nguyện rồi. Vậy thì ai mà đã phát nguyện cầu vãng sanh và bắt đầu niệm Phật, người đó chết liền, vãng sanh tức khắc. Vãng sanh tức khắc, ngay bây giờ, tôi giá trời rồi, chiều nay chết hết đi. Chết hết đi, vãng sanh hết luôn. Phải không? Có như vậy đó. Có tới chịu không? Chịu không? À, chịu phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta tu là không có sợ chết. Người tu tịnh độ là người không sợ chết. Tại vì mình đã gì? Đã thấy rõ, biết rõ và chuẩn bị cái chết rồi. Thấy không? Cho nên mình không sợ chết. Thế gian đã nhàm chán rồi. Dù cho ở 5-7 tầng lầu, 5-30 cái xe hơi cũng không có ham nữa. Ở nhà mà có khả năng cất sẵn là 5-700 cây vàng cũng không có tiếc nữa. Phải không? Tại vì sao mà tự tất cả cái đó là của ngoài thân. Của ngoài thân. Chết không đem theo được cái gì chứ. Thấy không? Thế sự giảng ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả sự việc ở đời thế gian đều là giả tạm cả. Chỉ có cái nghiệp mình tạo là theo mình suốt cả cuộc đời và dẫn lộ thần thức chúng ta để quyết định con đường tương lai cho mình. Thấy chưa? Cho nên từ cái định lý này đó, Đức Phật mới là đưa chúng ta một công thức tu. Đó là gì? Là thuần niệm Phật. Thuần niệm Phật, thuần tham thiền, thuần trí tuệ, để là sáng chói cho cái tâm, chủ định cái nghiệp lực mình, để tự mình biết con đường mình đi, khỏi cần ai dắt dẫn. Thấy chưa? Nên bây giờ đường về cực lạc thì xa quá, mình sợ đi lạc. Phải mà tự đây mười mươi bước cõi, một đường đi còn lạc mà mình đi sao không lạc. Cho nên Đức Phật biết trước, cho nên Đức Phật đã có phát nguyện từ lâu rồi. Và bây giờ thể hiện cái nguyện Đức Phật bằng cụ thể hành động là gì? Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói rằng khi Đức Như Lai A Di Đà Phật đang tham thiền nhập định ở thế giới cực lạc, nói tham thiền nhập định là lúc nào A Di Đà cũng ở trong nhập định cả, phải không Phật tử? Thì hào quang từ lỗ chân mày của ngài phóng ra một tức bạch hào, tất cả lỗ chân lông đều phóng ra những đạo hào quang. Vậy thì Đức Phật A Di Đà chúng ta có 84,000 lỗ chân lông như mình vậy thôi, phải không? Đó. Nhưng mà mỗi lỗ chân lông phóng ra một đạo hào quang trắng, phải không? Một đạo hào quang đó chia ra vô số hào quang, mỗi cái vô số hào quang chia ra vô số hào quang, mỗi cái vô số chia ra vô số, mỗi cái vô số chia ra vô số. Vậy ta nó chia hoài chia mãi, là cái hào quang của Đức Phật A Di Đà từ lỗ chân lông phóng ra phủ đầy cả 10 phương thế giới Phật. Chứ phải riêng ta làm mà không đâu nghe. 10 phương thế giới Phật, những chúng sinh nào mà nghe qua pháp môn niệm Phật và phát tâm niệm Phật liền, hào quang đó sẽ phủ che mình tức khắc, phủ che liền tức thì. Dù cho Phật tử đang ở ngoài đồng ruộng, đang là cấy lúa hay là đang là làm cỏ, đang bỗng như giác ngộ, thôi về cực lạc quá trời rồi đi. Hôm qua nghe sư quá nói mà chưa suy nghĩ kỹ, bây giờ thấy thầm lúa cực khổ quá, kiếm gạo ăn khó khổ quá, về cực lạc bỗng nhiên có ăn sướng muốn chết, thôi bây giờ phần nguyện về cực lạc, rồi quỳ gối giữa đồng ruộng ở dưới sình đó phát nguyện cực lạc, được không? Được. Thấy không, chỗ nào không có Phật. Nghe rồi, con nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, cầu ơn trên Đức Phật chứng minh cho con, rồi lại xuống sình bịch bịch. Được không? Được không? Được liền, thấy chưa? Rồi A Di Đà anh bởi mà nhìn thấy là cừ mà lắc đầu luôn. Không ngờ là đệ tử này nó nhất tâm như vậy, nó lại đến đó mà sình nó cũng lại luôn. Phải không? Tại vì mình quá hoan hỷ, quá mừng vui, quên cả thân mình luôn mà, rồi nhất tâm niệm Phật luôn. Như vậy thì ngay lúc đó hào quang Đức Phật A Di Đà phủ che mình liền, phủ che liền. Vậy thì mình và A Di Đà bắt đầu có sự giao thông nhau liên tục, liên tục từng sát na tâm niệm của mình. Bên đây mình khởi tâm tu tinh tấn thì bên kia A Di Đà biết rõ. À, bên đây mình tu lùi sụp, bên kia biết rõ luôn. À, bên đây mình không tu nữa, mà nói mình nghe ông thầy nào mà bài bác pháp môn niệm Phật đó, đưa mình vào pháp môn nào khác mà quyền diệu hơn, mình nghe mình khoái quá đi. Thôi vậy là tu niệm Phật thấy mê tín quá, cảnh cực lạc không có thiệt, niệm Phật giảng sanh này mê tín quá, biết chắc ăn hay không nữa. Nghe ông thượng tọa này nói có lý rồi nha, thôi bỏ tịnh độ không tu, nhảy qua tu cái khác. Đang vậy thì qua xem bên bển tự nhiên biến mất, nó rụng mất tiêu, biến mất tiêu. Tại vì mình đã cắt hợp đồng rồi, phải cắt hợp đồng rồi. Phải không? Tôi thí dụ bà tử bây giờ bà tử xài điện thoại di động, tôi nói di động mà thấu thì bà nha, thợ bàn ví dụ không cụ thể không, mà di động á di động là phóng, là phóng sạc, phóng cái gì, cái gì nè, cái là sóng di động, à, nó phủ sóng đầy cả không gian vô tận này. Đây là di động quốc tế nha, phải di động mà mobile của Việt Nam mình đâu nó có dùng, phải không? Đây là di động quốc tế, nó phủ đầy cả hành tinh này mà phủ đầy cả không gian luôn đó. Bây giờ chúng ta đăng ký hợp đồng, hợp đồng xong rồi họ tự bấm vô không? Bấm rồi vô, bấm rồi vô, mà đừng bấm, đừng chặn số thôi nha, bấm trúng số theo thứ tự đàng hoàng, 10 số vô đủ, số chót phải ngay chân số đó, nhưng mà chỉnh số đó là không được à. Đó, như vậy thì là hợp đồng xong. Hợp đồng xong là bấm là qua mạng liền, bất cứ ở hang cùng ngõ hẻm nào, lặn xuống biển sâu bấm cũng vô nữa, phải không? Mà chung trong hốc đá bấm cũng vô, chỗ nào cũng vô hết. Vậy thì hào quang Phật phủ che chúng ta. Tôi ví dụ như là sóng điện thoại di động quốc tế, mình đã hợp đồng xong là phát nguyện hợp đồng rồi. Như vậy thì mình và Đức Phật luôn luôn giao cảm nhau qua hào quang tâm nguyện lực tu của mình và Đức Phật. Rồi á, cái điện thoại di động mình lúc nào cũng sẵn sàng, và cái làn sóng di động tổng đài lúc nào cũng sẵn sàng, giao cảm nhau, mình bấm là nó báo về tổng đài liền, báo qua bên kia liền, phải không? Đó, như vậy. Nhưng một ngày nào đó mình không xài di động nữa, phải không? Tưởng là quỷ hợp đồng thuê bao, phải không? Như vậy thì mà còn bấm vô không? Phát vô rồi, bệnh họ nó phá số rồi, phải không? Không còn xài được nữa. Đó, như vậy thì cũng như thế thôi. Hôm nay Phật tử nào dù nghiệp chướng sâu nặng, hay là nghiệp chướng mình ít, hay là trí tuệ có khả năng phần nào đó, hay là không có trí tuệ, nhưng mà hôm nay bỗng nghe qua pháp môn niệm Phật nó dễ tu như vậy, và được Đức Phật từ bi tiếp dẫn dễ dàng như vậy, và mình dễ giải thoát giảng sanh như vậy. Vì sanh tử kiếp này con quyết giảng sanh, con quyết giảng sanh ở kiếp này đó, con tin tưởng nơi Phật, cho nên bây giờ bắt đầu niệm Phật. Như vậy thì mình đã giao cảm với Đức A Di Đà rồi. Vậy thì mai mốt khi Phật tử mà lâm chung tắt hơi đó, chính cái hào quang này nè, nó sẽ tiếp dẫn thần thức của chúng ta về cực lạc đó. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy khi lâm chung Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật tắt rồi, à, phóng ra đỉnh đầu, à, thần thức mình phóng ra đỉnh đầu, thì hào quang Đức A Di Đà giúp thôi mình đi. Khi Phật tử mình đang tu bên đây đó, nghe phát nguyện tu bên ao Liên Trì, bên cực lạc nở cái hoa sen, thì nó ghi tên họ Phật tử ở chùa Pháp Hải đàng hoàng nha, à, chùa Pháp Hải ở Bình Chánh, thấy không? Pháp danh gì đó, thấy không? Đó. Rồi thì khi lâm chung mình tắt hơi, thì Đại Thế Chí là sẽ lấy cái hoa sen này để là bằng tay nương hào quang Phật mà đến ngay cái chú sư của mình. Mình vừa tắt hơi xong thì thần thức mình đi vào trong hoa sen này mà ngầu đó mà tu, không có nằm nha, chết thì nằm, vô hoa sen là ngồi, thấy không? Đâu có thánh giả nào mà nằm thiền đó, thấy không? Ta ngồi không à. Tại vì là khi mình chết á, là vì xác thân tứ đại mình không làm chủ được nữa, mình bệnh, mình nằm, mình chết. Nhưng mà thần thức mình ở trong thiền định, đi vào trong hoa sen là mình nói là mình đang ở trong thiền định tu, nghe chưa? Đó, rồi hoa sen nó hép lại, rồi Đại Thế Chí đem về bệnh để lại ngay chỗ cũ, nghe chưa? Tùy theo cái công đức của mỗi người tu bên đây, nếu mà như là ni sư đây và sư hóa đó mà giảng sanh về bệnh á, thì hoa sen mau nở hơn. Tại vì cái trình độ giới luật và cái công đức tu nhiều hơn, hoa sen nó nở lớn mau hơn, à, và nghe pháp nó cao hơn, và quả chứng nó cao hơn. Mà về trình độ, phải không? Nó như vậy đó. Và Phật tử bên đây mà mới tu thôi, mới giác ngộ hồi sáng nè, phải không? Đó, bây giờ phát tâm tu liền thì về bển hoa sen chưa nở đâu, ở đó trong đó nằm ngồi trong đó nhập định tu thời gian, luyện đạo công, phải không? Đó, thời gian rồi đủ thời gian đó, hoa sen tự nở ra. Hoa sen nở ra rồi mình đủ cái trí tuệ đã chuẩn bị sẵn rồi, phải không? Là bây giờ là A La Hán Bồ Tát lại khai thị bài pháp đầu tiên cho mình học tu là bài pháp tứ diệu đế. Đó, thấp nhất của giáo lý nhà Phật là pháp tứ diệu đế, giải thàng thánh giả thấp nhất để tiếp cận mà tu mà thành tựu cái quả thánh, đó là quả thánh thanh văn A La Hán. Cho nên mà tự học cái bài hầu hướng á, qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, phải không? À, về bển qua nở nghe pháp điền chứng quả vô sanh A La Hán, hiểu chưa? Tụng hoài không biết hả? Đó, như vậy. Thế Phật tử bữa đầu tụng cũng nguyện rồi chứ, không nhớ rồi chứ. Hôm nay chưa quá ôn lại cái giật mình phải không? Trời ơi, vậy sao? Cái câu đó đọc mà đâu có biết phải không? Đó, qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát huy bằng lửa. Thì tất cả Bồ Tát là bất thối chuyển, ở bên cực lạc là bạn mình hết. Còn bên này là bạn ở thế gian ta bà sanh tử không? Phải không? Cái bạn này tâm tính thay đổi vào thời gian. Phải không? Đó, còn cái bạn bên cực lạc á là bạn thánh không à? À, toàn là thánh giả không? Bằng mình già lớn hơn, chứ không ai nhỏ hơn mình cả hết. Đó, như mình về bển mình là nhỏ nhất đó, phải không? Hoa sen nở ra bắt đầu chứng A La Hán. Đó, như vậy. Tự thấy chưa? Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, cái pháp môn niệm Phật không phân biệt cái trình độ Phật tử và không có so lường lựa chọn người tội ít hay tội nhiều, hay là người trong sạch mới về cực lạc hay không được về cực lạc, phải không? Cho nên Phật tử nói rằng cái người mà về cực lạc á gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đây là những người nghiệp trước mà sông nạn là đới nghiệp vãng sanh, tức là còn hai cái tập nghiệp mà vẫn được vãng sanh, đó là tập thí nghiệp và quả báo nghiệp. Tôi vẫn còn tập thí nghiệp và quả báo nghiệp, Phật tử vẫn còn tập thí nghiệp và quả báo nghiệp. Tại vì cái quả báo nghiệp là do cái nhân ác mình tạo từ vô lượng kiếp nhẫn đến kiếp nay, nó sẽ hiện quả báo ở tương lai trong kiếp sống này và những kiếp sống sau, nếu mình còn mang thân sanh tử ở chủng loại nào, phải không? Tập thí nghiệp là những cái phiền não của mình, phải không? Tham sân si sầu bi khổ não vân vân, đó là tập thí nghiệp. Thì những cái tập thí này mình chưa có đoạn trừ được, tại vì mình chưa có trí tuệ là bát nhã đột phá để vô minh, phải không? Cho nên vẫn còn tiềm ẩn ở trong mình nhiều lắm, chờ cơ duyên cảnh mà nó xuất cảnh sanh tình, nó tạo ra phiền não của chúng ta. Như vậy thì hai cái này còn nhiều lắm Phật tử. Nhưng mà nếu ở thế gian này đó, mình phải tu thiền, nghiệp sạch tình không mới chứng A-la-hán, phải không? Nghiệp sạch tình không mới chứng tánh minh tâm được. Chứ nghiệp mình chưa sạch mà tình mình còn nhiều đủ thứ, làm sao mà chứng được hai quả vị này? Thấy chưa? Cho nên bây giờ mình không còn cách nào hơn là phải về cực lạc ngay kiếp này. Nghiệp chưa sạch, tình chưa thông, vẫn dẫn sanh cực lạc. Chuyện này mới kỳ cục chứ. Cho nên đó, các vị mà thiền sư đó, cái vị thiền giả đó, thường hay bài bác và chỉ trích những người tu niệm Phật chúng ta, nghiệp sạch tình không là mới đồng với tịnh độ, còn nghiệp chưa sạch mà tình chưa không á, vì bển tham sân si nổi lên nó quậy, bển ai chịu nổi? Phải không Phật tử? Phật tử còn tham sân si, còn ái, còn sân, còn si, đủ thứ chuyện cả, phải không? Về bển nó quậy ai chịu nổi? Đó, nếu Phật tử còn tham ái á thì nam thì kiếm nữ, nữ kiếm nam, phải không? Nhưng mà nên nhớ rằng á, thế giới cực lạc đâu có đàn bà, bên đàn ông không à. Ở bên đây dù Phật tử là thân đàn bà tu, nhưng mà khi vào Hoa Sen mình đã thay đổi rồi. À, cái tâm thức mình bây giờ là vị thánh thanh tịnh rồi, cho nên không còn cái tâm là ái nhiễm nữa, cho nên không còn là cái hệ nam hệ nữ. Và về cực lạc rồi, Hoa Sen quá sanh ra mình làm cái tướng hảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đàng hoàng, phải không? Đã như vậy thì, ủa xin lỗi là 32 tướng tốt chứ chưa đủ 80 vẻ đẹp, Phật mới là có 80 vẻ đẹp. Như vậy thì là Phật tử sanh ra là người nam, từ nó Hoa Sen bước ra mình là thân nam tử. Mà thân nam tử này không phải do cha mẹ sanh đẻ ra, khi nào bằng tình tưởng, tinh cha quyết mẹ cộng lại, do cái dục tình dục tưởng này cộng lại, cái gen di truyền này mà sanh ra làm con người này, mới có dục tình dục tưởng có sẵn mới sanh ra, phải không Phật tử? À, còn bây giờ mình là đi về cực lạc bằng cái tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, định niệm dục lâm chung, định niệm mới hòa vào qua quán Phật được, phải không? Về cực lạc rồi mình làm Hoa Sen nở ra rồi, mình là Thất Giả A La Hán rồi, chứng vô sanh A La Hán rồi, thì đâu còn gì nữa đâu. Bây giờ là thân nam hoàn toàn mà liên qua quá sanh. Vậy thì ở thế giới cực lạc không có đàn bà, phải không? Không có đàn bà, cho nên bển đâu có vợ có chồng, phải không? À, cho nên bển là về bển rồi là không có là động niệm ở thế tình nữa. Tại vì cái tâm của mình bây giờ ở trong hàng định, ở trong hàng định, ở trong hàng định thì làm sao mà tập khí nó lên được? Thì đó chứ, khi mà nhất tâm bất loạn đi vào định niệm là bao nhiêu phiền não bị đè xuống rồi, đè trong cái thùng sắt rồi, rồi mình hàng sắt cái hàng điện đó nó kín mít hết rồi, nó nằm ở chỏng từ từ nó bị chết queo luôn, à nó khô dần mòn nó chết đi, là tiêu mòn từ từ đó. À, còn nhân quả quả báo của mình á, nó ở lại ta bà, chứ nó có tu đâu gì cực lạc theo bởi nó đòi, phải không? Phật tử lỡ giết con cà, con vịt, con heo, con chó gì đó, thì khi nào mình trở về ta bà này mang thân sanh tử thì sẽ trả nợ cho nó. Còn bây giờ cực lạc rồi thì nó đâu có tu, thì nó ở lỡ ta bà, nó trâu lăng sanh tử, nó chờ mình gì á. Thì nào mình về thì ta bà này lợi nó gặp mình nó mới đòi nợ, còn mình ở bển biết luôn thì nó không còn đường đâu nó đòi. Giống như giờ Phật tử vượt biên qua Mỹ vậy đó, ngày nào còn về Việt Nam á thì đến đòi nợ mình, mà không biết bển ai qua bển đòi. Phải Phật tử? Nhưng mà người tu chúng ta đó là nghiệp chướng mà sông nặng, pháp tu thiền khó tu đắc đạo được, cho nên mình tu cái pháp là đới nghiệp vãng sanh, là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc theo nguyện lực tiếp dẫn Đức A Di Đà. Cho nên bây giờ nghiệp chướng phiền não thế gian, tức là nợ nần mà đã gây rất nhiều, kiếp này mà trả không nổi đâu, mà những kiếp sau mình có thể trả không nổi nữa. Cho nên bây giờ mình phải là trốn đi về cực lạc, trốn đi cực lạc, giống như mà trốn đi thành phố Hồ Chí Minh đi làm ăn á, nửa đêm lén trốn đi. Nhưng mà cái người niệm Phật chúng ta không phải đi lén đâu, đi mà láo ôm sùm đàng hoàng à. Phải không? Tuyên bố đàng hoàng, kiếp này tôi sẽ về cực lạc, không ở ta bà nữa đâu, nguyện trả nghiệp hết cái kiếp này. Thì mình tuyên bố dõng dạc đàng hoàng thì nghiệp nó bu tới. Phải không? Nghiệp nó bu tới à, nó khảo đỏ mình đó. À, còn âm thầm lặng lẽ mà đi thì nó không hay không biết. Nhưng mà người tu mình minh chánh đàng hoàng có gì đâu mà không dám la lên. Phải không? Nhưng mà nó chạy tới nó thôi thôi khoan, để tôi về cực lạc xong tôi về tôi đợi tôi trả nợ cho. Bây giờ tôi đã không nổi, thông cảm đi. Rồi bây giờ vừa năn nỉ mà vừa chạy. Phải không? Vừa chấp nhận nghiệp khảo mà vừa tinh tấn lo niệm Phật. Đang niệm riết, niệm miết rồi đó, hơi thở cuối cùng A-di-đà-phật rồi, thuyền cực lạc đưa về bệnh luôn. Còn qua cái nghiệp chướng mình ở bờ bên này, nó là nó ó mặc kệ nó. Thế bây giờ mình tuôn thời gian. Tuôn thời gian rồi khi mình đến quả tùy thượng nhẫn Bồ Tát, cái mình là vì bổn nguyện mau thành Phật, xin phép Đức A-di-đà trở về cực lạc giáo hóa chúng sinh, làm là Bồ Tát vậy, giáo hóa chúng sinh, làm pháp sư, làm thiền sư, làm trụ trì, mở đạo tràng dạy người ta tu, giảng sanh về cực lạc. Là trong chúng sinh đó mình giáo hóa có những quan gia nghiệp chướng của mình. Ví dụ hôm nay tao có duyên đến chùa Pháp Hải là cũng nhờ ni sư trụ trì này mời lên đây đó. Biết đâu hôm nay ngồi đối diện tôi là quan gia nghiệp chướng không? Phải không Phật tử? Như vậy quan nghiệp chướng từ quá khứ mà cũng có những thân bằng biến độ quá khứ nữa. Phật tử là hôm nay mới gặp siêu quá mình nở nụ cười đó. Thế là chứng tỏ rằng quá khứ là mình quen với nhau. Hồi sáng ai vào vô gặp tôi mà bầm bầm kênh kênh đó. Đó là quá khứ là có chướng nghiệp đó. Cho nên là gặp vô thấy lạ, là thấy kỳ ông sư đi đâu lạ lạ vô đây nữa. Thế thấy là không ưa rồi, thấy mặt mắt ghét rồi. Nhưng mà nãy giờ nói chuyện có cảm tình không? Nãy giờ có ai ghét thì quá không? Phải ghét rồi phải không? Vậy là quá giải rồi. Quá giải có quan gia nghiệp trước rồi. Bây giờ thành thầy trò rồi phải không? À, bây giờ là thành thiện ngũ chi thức. À, thanh bằng quyến thuộc bồ đề với nhau rồi. Đó, và tương lai chúng ta đông về cực lạc các dễ đi. Quan cái xưa nay giữa tôi và Phật tử xóa hết kể từ đây. Phải không? Chấp nhận không? Hay ai còn giữ lại mớ? Xóa hết, bỏ hết, phải không? Là như vậy. Vậy thì đối nghiệp giảng sanh tức là mang nghiệp mà được giảng sanh về cực lạc. Đó là mang hai cái khấu nghiệp này về cực lạc. Nhưng mà hai khấu nghiệp này về cực lạc nó không có cơ duyên để sanh khởi được. Là hiểu chưa? Và nó sẽ bị lạ, bị bào mòn theo thời gian với quả tu chứng của mình càng ngày càng tăng tốc. Hiểu chưa? Đó như vậy. Vậy thì người về cực lạc không sợ quả báo việc trổ sinh, không sợ phiền não trổ sinh. Đó là sự an toàn của người về cực lạc chúng ta. Đó. Bây giờ qua đại sư ngài dạy rằng á là gì? Là niệm Phật không chờ nhất tâm tự đến. Thấy không? Đó, không đoạn phiền não tự tiêu. Phật tử đừng có sợ rằng mình niệm Phật đây á, không biết chừng nào mà nhất tâm bất loạn. Không biết chừng nào mà là mình thành tựu được là cái sự giải thoát. Đó, đừng có sợ. Chừng nào mà cái vọng niệm hết đây, cứ niệm Phật đi, niệm liên tục, niệm miên mật, đừng có là sao lãng. Tự nhiên cái phiền não nó bị bào mòn dần dần. Nghiệp thì niệm Phật nó thuần thục rồi thì nhất tâm nó tự đến thôi. Như tôi thì sáng tôi lên xe đó, tôi biết chắc chắn rằng là tôi phải tới chùa này thôi. Thế tại vì bản đồ vẽ rõ ràng và sư cô cho thị giả ra đó là ngã ba Bình Chánh, phải không? Người ta lên xe là tôi ngủ rồi. Tôi ngủ rồi. Tôi tài xế con cứ lái đi, sư phụ ngủ nghe, ngủ dưỡng sức đang chút nữa giảng. Đi hồi 3 giờ khuya mà thức hồi 3 giờ lắm. À, nhưng mà thôi giữ dưỡng sức, lên đây có đủ khả năng để mà sức khỏe đang giảng. Cho nên tôi ngủ. Tới Bến Lức yêu nha con. Bây giờ sư cô dặn là điện thoại qua nói tới cầu Bến Lức sư điện cho hay. À, đặng cho trong này ra đó. Tới Bến Lức tôi điện thì sư cô nói là cô Trí đây đã đón rồi. Đó, như vậy. Vậy thì mình đã biết chắc rằng con đường tới chỗ này an toàn bảo đảm có người đó. Vậy thì cứ ngủ thôi. Phải Phật tử thì cũng như người tu tịnh độ người ta cũng như vậy. Thế mình đã phát nguyện niệm Phật rồi và tin tất niệm Phật quyết thoát khỏi sanh tử ngay kiếp này thì cứ niệm Phật thôi, không có lo gì cả hết. Thì bảo đảm rằng khi mình tắt hơi, tức là cái chỗ đến của cuộc đời, tắt hơi là chỗ đến của cuộc đời, bảo đảm rằng khi cái điểm mình vừa đến thì có A Di Đà rước liền tức khắc. Phải không? A Di Đà đang để thiền sẵn và ngài đang ngồi đó chờ chúng ta đó. Thế mà tới đó mình mới kêu A Di Đà Phật, thì rồi là ngày đó mình xuống đây con ta chờ nãy giờ. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Chứ bây giờ nếu mà Phật tử chúng ta mà chạy tới đó rồi kêu A Di Đà Phật, ha, dọc đường rồi chạy ai Đà Phật ơi, ai Đà Phật hỡi, mà tới giờ đó cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cái đứt bông. Là như vậy. Vậy đi về đâu đây Phật tử? Đi về đâu? Nói tôi nghe coi. Đi về đâu? Làm sao mà về Phật được? Ở lỡ ta bà. Bây giờ ai niệm Thích Ca rõ tay bà, ai niệm Di Đà thì giờ tịnh độ. Phải chưa? Tại vì Đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta rõ ràng rằng á, ai muốn về cực lạc hay niệm danh hiệu Đức A Di Đà, lâm chung nhớ niệm danh hiệu A Di Đà, A Di Đà sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Thích Ca giới thiệu mình về cực lạc, dạy mình tu niệm Phật, chứ ngài đâu có biểu mình niệm ổng đâu. Nghe rõ chưa? Cô tự kiểm tra lại kinh A Di Đà coi, phải không? Không có lời nào Thích Ca Mâu Ni biểu mình niệm ổng hết trơn á, phải không? Mà hiểu các ngươi phải niệm A Di Đà, là muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này thì phải nghe lời ta dạy, mau mau gấp gáp niệm A Di Đà nguyện về cực lạc, A Di Đà sẵn sàng tiếp dẫn các ngươi. Nghe rõ không? Vậy thì ngài biểu mình niệm A Di Đà mình có lỗi không? Cho nên có nhiều người nói sư quá đó, nói sư quá bị dạy như vậy là sư quá mất gốc, tại vì không có nhớ ơn. Sư quá là người bạc ơn, vô ơn. Tại vì sao? Hỏi sao vậy? Cho nên tại vì Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ dạy mình tu, tại sao không niệm Phật cái Thích Ca mà niệm Di Đà không vậy? Nghe thì tôi mới trả lời rằng Thích Ca là Phật tổ, nhưng mà Thích Ca dạy mình niệm Phật và biểu mình đừng niệm ổng. Tôi nghe lời ổng, tôi niệm A Di Đà, tôi có phụ ổng đâu, phải không? Phật tử thấy rõ chưa? Nhưng mà bây giờ Phật tử có niệm Thích Ca hoài là ông Thích Ca ông giận đó. Xin lỗi Đức Phật nha. Thì thật là như vậy đó. Phật tử ngay bây giờ Phật tử nói rằng con niệm A Di Đà, con niệm Thích Ca hoài, niệm Thích Ca mãi mà nguyện về cực lạc, vậy là kéo căng ổng rồi. Thế A Di Đà phát nguyện muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta, phải không? Thì lâm chung mà nhớ niệm tên ta, ta mới rước. Cái câu đặc biệt là câu cuối cùng đó, lâm chung mà nhớ niệm tên ta, ta mới rước, phải không? Vậy thì đã khẳng định rằng lâm chung mà niệm tên khác ta không rước, phải không? Thích Ca cũng tùng theo nguyện đó dạy mình, lâm chung nhớ niệm A Di Đà, A Di Đà tiếp dẫn các ngươi vãng sanh, phải không? Đâu có niệm tên ta đâu. Đó, như vậy cho nên là mình khỏi niệm A Di Đà. Có người nói rằng á, con nghĩ rằng Phật niệm là có phước, mà niệm nhiều Phật chừng nào phước nhiều chừng đấy, phải không? Mình niệm ông này chặt con khác, vậy niệm nhiều ông, phải không? Chặt ông này con kia. Đó, có người niệm như vậy đó. Ở đây có ai niệm tu gì không? Có không? Có hả? Bà già nó có. Vậy là bà này giờ tính quá kỹ, tính quá kỹ phải không bà tử? Rồi ra bây giờ niệm A Di Đà, sợ là lâm chung mình là ông không rước, không niệm Thích Ca, rồi niệm Địa Tạng, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, niệm là Quan Âm, niệm Thế Chí, niệm Lung Tung Xà, niệm Tam Thiên Phật luôn, niệm Ngũ Thiên Phật luôn, niệm vô số Phật luôn. Tối ngày niệm lộn xộn hết trơn, niệm Phật mà niệm lộn xộn Phật, phải không? Vậy thì nó quen cái lộn xộn Phật rồi. Vậy thì lâm chung Phật tử sẽ niệm cái giờ mà tắt hơi niệm ông Phật nào đây? Biết chắc chắn ông Di Đà ra ngay cái số này không? Hả? À, hay là ngay ra cái chỗ là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát tắt hơi xuống địa ngục rồi, phải không? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục, ông đâu ở trên này đâu, phải không? Như vậy xuống kiếm vào ông độ chớ. Còn nếu mà niệm Dược Sư Liên Quan Như Lai thì về cảnh giới của ngài đó, thì ta phải niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái hơi cuối cùng, phải không? Đó, cho nên chính chỗ này Thích Ca Mâu Ni mới dạy kỹ chúng ta phải thuần siêng niệm Phật, chỉ rồng chuyên niệm Phật mà thôi. Cho nên đừng có kèm thêm một cái vị Phật nào khác cả, thậm chí là những cái bài chú gì đó. Tôi xin nói thẳng mà tự nghe đó, mình nên tu rồng, đừng có tu kèm, đừng có tu kèm, tu thêm, mà chỉ tu là tu chuyên thôi. Tu chuyên nó mới dễ. Bữa giờ sáng là tao đi một chiếc xe duy nhất, tôi ngồi chiếc xe bốn bánh rồi chạy một mạch tới đây. Nếu mà chạy tới Trung Lương tôi nhảy qua xe tải, hầu tới Long An tôi nhảy qua xe hàng, rồi hầu tới chúng ta tôi đi xe đạp hay là lộ bộ, biết chừng nào tới đây, phải không bà tử? Biết đâu xe tải nó chạy ngang chùa nó vô chạy tút lút luôn sao? Thấy không? Đó, như vậy cho nên đi một chiếc một thôi, điểm đích đàng hoàng. Tài xế đã cẩn thận nhìn bản đồ, đang rồi đúng cự ly là tới Bình Chánh, phải không bà tử? Vậy thì chúng ta chỉ đi chuyên thôi, đừng đi kèm. Đi kèm là cái chuyên của mình kia đó nó sẽ bị là yếu dần đi, yếu đi. Đó, hiểu rõ chưa? Cho mình chuyên niệm Phật thì niệm Phật mình sớm được thuần. Phật tử mà kèm á thì thời gian mình kèm tụng kinh, kèm trì chú thì cái thời gian nó không niệm Phật, phải không? Không niệm Phật. Như vậy thì lâm chung Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái cuối cùng cái Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Dung Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, rồi tiêu rồi, tắt hơi ngay chỗ Thiên Thủ Thiên Nhãn Dung Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, đi về đâu không biết được đâu mà đi nữa. Đâu có đường nào mà Nam Mô mà Đại Bi Tâm Đà La Ni mà đi về đâu đâu, phải không? Hay là Phật tử tụng lăng nghiêm, tối gì tụng lăng nghiêm đó, à, tụng chú lớn không à, chú mà chú thi dữ không đó, đó chú nhỏ chê, à, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tát Đát Tha Tu Già Đa Giang Ra, nếu ta nghĩ tâm Bồ Đà Thọ Tát Đát Tha Phật Đà cũng đi sắp đi xa, tắt thời, đi về đâu đây, ta tắt lên, hả, ta chữ xa mà tắt thời đi về đâu, về núi xa mà, phải không? Như vậy thì lâm chung mình không có niệm Phật, không niệm Phật dù mình tụng chú rất là tài tình, phải không? Đức A Di Đà cũng từ chối luôn, từ chối ta không tiếp dẫn những người này đâu, tại vì đâu có niệm Phật ta đâu, phải không? Tự nhớ nha.
Đó, như thế thì Phật tử chúng ta nên nhớ rằng vì sanh tử phát bồ đề tâm, vì sanh tử mà mình tu để giải quyết sanh tử ngay kiếp này, mà tu ngay kiếp này về cực lạc không phải là để giảng sanh giải thoát mà thôi. Giải thoát là phải giải thoát và bảo đảm giải thoát rồi, nhưng mà giải thoát về cực lạc đúng theo cái nguyện của Đức A Di Đà tiếp dẫn mình gì đó, để gì? Để mình mau thành Phật. Mau thành Phật thì ngay bây giờ Phật tử chúng ta đừng có ngại ngùng mà không dám phát tâm bồ đề, mà chúng ta phải phát tâm bồ đề ngay lúc này, đừng để trễ muộn một phút một giây nào cả hết. Thấy chưa? Vì phát tâm bồ đề là phát tâm để thành Phật, tất cả chúng ta đều có quyền được phát nguyện để thành Phật cả, nhưng mà chúng ta chưa thành Phật mà, phải không Phật tử? Chưa thành Phật, thành Phật là cái chuyện tương lai, nhưng bây giờ mình có quyền muốn chứ, phải không? Có quyền muốn chứ. Bây giờ đứa bé học lớp 5 thôi, nhưng mà người ta hỏi rằng á, sao con học đây con muốn tương lai con làm cái gì? Dạ con muốn tương lai con làm ông thầy giáo, phải không? Mà thầy giáo mà con là thầy giáo đại học, chứ thầy giáo như thầy con không có chịu đâu. Tại ông thầy giáo dạy đứa bé, rồi đứa bé dạy lớp 5, phải không Phật tử? Vậy thì thầy giáo tiểu học trình độ nó có trung cấp thôi, phải không Phật tử? Nhưng mà nó nói rằng con tương lai con làm thầy giáo đại học, đại học tức là phải tiến sĩ mới được, phải không? Vậy tương lai con sẽ làm tiến sĩ. Vậy thì đứa bé nó có quyền ước mơ vậy không? Có quyền không Phật tử? Có quyền chứ. Nhưng mà để tương lai làm tiến sĩ hay không đòi hỏi nó chịu học hay không mới đã, học giỏi hay không, cố gắng hay không, hay nó học tới tú tài nó nghỉ. Nó như vậy đó. Nếu tú tài nghỉ thì cái trình độ làm thầy giáo thấp hơn, vân vân đại khái như vậy. Đó, như thế. Vậy thì tất cả Phật tử chúng ta, dù già, dù trẻ, dù nam, dù nữ, dù là mới tu hay là tu lâu rồi, tất cả đều phải phát tâm bồ đề. Tôi dùng danh từ là phải phát tâm bồ đề. Nếu Phật tử không phát tâm bồ đề là Phật tử thiếu sót vấn đề lớn lao. Phải không? Đó, như vậy cho nên phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là phát tâm để thành Phật, nghĩa là tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. Hiểu rõ chưa? Vậy thì bây giờ tất cả công đức phước lành mình tu tạo, dù là làm từ thiện xã hội, dù là bố thí cúng dường tam bảo, hay là sám hối tụng kinh trì chú niệm Phật, tất cả đều hầu hướng về cực lạc hết, hầu hướng hết toàn bộ cả. Giống như mà tôi có tiền làm ăn nhiều cơ sở lớn, cơ sở nhỏ ở khắp nơi, tất cả vốn liếng đổ xô thành phố tất cả nhà lầu 5 sao. Phải không Phật tử? Vậy thì vốn liếng làm nhiều nơi để mà đổ xô thành tất cả nhà lầu mình ở. Tất cả công đức mình làm ở thế gian ta bà với cái thân này, mình lợi dụng đây để mình làm công đức mình tu, tất cả đều hầu hướng vãng sanh cực lạc để phẩm vị thêm cao. Thấy chưa? Đó, chứ đừng có để lại ta bà nghe, mà về cực lạc hết toàn bộ. Như vậy thì mới phát nguyện sáng hôm nay, chiều nay Phật tử sẽ vãng sanh tức khắc. Vãng sanh tức khắc. Tại vì sao Phật tử đang phát nguyện nó còn nóng hổi nha. Thấy không? Có tâm nhiệt tình tu dữ lắm. Rồi Phật tử không nghe là tôi đó, Phật tử làm thử đi. Mấy bà già nè, mấy người trẻ trẻ thì chắc chưa chịu chết đâu. Mấy bà già nè, thấy không? Nghe lời sư bá, giờ thắp cây hương lại trước bàn Phật này phát nguyện đi. Giờ phút này con nguyện về cực lạc ngay bây giờ. Đức A Di Đà chứng minh cho con, ni sư chứng minh cho con, sư bá chứng minh cho con, bạn đồng tu chứng minh cho tôi. Rồi quỳ mà niệm Phật, la lớn lên: Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đi không? Giảng sanh bảo đảm liền. Niệm mất cái mấy câu thôi là đứt bóng rồi. Vậy thì với cái tâm vừa phát nguyện, chí thành chí thiết niệm Phật, tắt hơi trong chánh niệm như vậy, giảng sanh bảo đảm an toàn. Phải không? Vậy là mới tu đó. Mới tu mà còn vậy đó. Hỏi gì Phật tử mình tu lâu rồi. Ở đây Phật tử chúng ta tu mấy năm Phật Pháp rồi, phải không? Hay là mấy kỳ Phật Pháp rồi đó, hay là mấy ngày Phật Pháp rồi. Vậy là công đức mình biết cỡ nào không? Thế là bảo đảm chắc chắn 100% vãng sanh hết. Câu hỏi câu này tôi trả lời nha. Phật tử đạo tràng niệm Phật chúng ta hôm nay tin chắc chắn rằng lâm chung mình vãng sanh không? Tin không? Tin phải không? Ai không tin cho ta lên coi. Thầy ơi, bà đóng giống tin kìa. Tiêu rồi. Tại sao không tin nói ra coi? Cả đạo tràng đều tin hết mà có hai người không tin. Tin không? Hay là đưa tay lỡ? Đưa tay lỡ phải không? Đưa tay lỡ là nghe không kỹ, đưa tay lộn phải không? Nhưng mà vậy thì tất cả chúng ta đều là bảo đảm chắc chắn tin mình vãng sanh hết. Cho nên người tu chúng ta phải có ba cái niềm tin căn bản. Một là gì? Tin Phật Thích Ca dạy đúng, không có sai, phải không? Tin Đức A Di Đà nguyện tiếp dẫn vãng sanh, không nói dối. Tin mình niệm Phật bảo đảm vãng sanh. Ba cái điều này là ba điều tin căn bản.
Tôi không nói cái tin nhân quả gì thêm cho nhiều mất công. Chỉ ba cái điều này quan trọng thôi. Đó, quan trọng nhất là gì? Là tin mình. Tin mình nha, tin chắc chắn rằng mình sẽ giảng sanh. Đó, tôi nhớ điểm này nha. Đó, nhờ có niềm tin như vậy đó, chúng ta mới củng cố được cái là cái sức lực và cái sự là cố gắng phấn đấu tu của chúng ta. Làm cái gì mà chúng ta tin chắc mình sẽ thành công và thành công rực rỡ thì trong việc làm đó rất là phấn khởi hồ hởi. Phải không Tử? Đó, còn làm cái gì mà nghi ngờ không thành công thì mình làm nổi không? Ta nổi không? Không nổi rồi, phải không Tử? Cho nên phải tin mới được. Cho nên từ chỗ đó chúng ta đang cố gắng. Và Đức Phật dạy chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta sống á, nó không phải bằng quyền lực mà kéo dài được tuổi thọ. Chúng ta không phải là có tiền tài mà mua được tuổi thọ. Không phép phù linh thiêng mà biến hóa cái mạng sống mình không chết. Ta mà chúng ta sống ra là nhờ cái gì Phật Tử? Nhờ cái gì biết không? Nhờ hơi thở của mình thôi. Hơi thở mình thôi. Hơi thở mà chúng ta hít trào không được là kể như râu rồi. Tôi kể câu chuyện vui Phật Tử nghe nha. Có ba ông bạn ha, ở thành phố, ở tỉnh khác làm ăn xa, Tết về gặp nhau một lần. Gặp nhau lần thì sao đi Phật Tử? Mở tiệc nhậu ha, nhậu cho nó vui. Khi nhậu rồi tủ hứng sanh thơ. Tại vì ông bạn nào có trình độ văn hóa đó, tủ hứng sanh thơ. Ông thứ nhất làm cái bà một câu thơ thế này, nói rằng hôm nay tiệc rượu còn vui vẻ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Hay không? Hay quá, phải không Phật Tử? Hôm nay tiệc rượu còn ngồi đây, không biết sang năm ai chết ai sống đây, phải không? Vậy thì ông này ông quán thấy cái sự chết sống con người qua năm là hôm nay mình còn gặp nhau, năm tới không biết còn gặp nhau hay là vắng mặt đứa nào đây. Hay chứ. Thằng thứ hai nói, mày làm dở ẹt. Tao, nghe tao nè, thằng kia nó mày giỏi mày làm đi. Ông thứ hai nói rằng là tối nay dài dở cởi bỏ đó, sáng có biết còn xỏ lại không? Hay không? Hay quá hay. Tối nay chúng ta bỏ dài bỏ dở giường lên giường ngủ, sáng đi luôn rồi, chết thì đâu có hay đâu. Vậy thì vô thường cuộc sống có đêm một à. Thằng thứ ba nói, hai mày dở ẹt, nghe tao nè, tao là nói là y như trong kinh. Sao đó thì bây giờ người thằng kia nói mày giỏi mày làm đi. Thì ông thứ ba ông chậm rãi ông thở một cái, tằng ngắn một cái này, lắng nghe nè. Hơi thở này đẩy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với tao không? Đây hay không? Tuyệt vời. Cái thì hơi thở này đẩy ra khỏi miệng, nếu không trở lại là chết rồi. Phải không? Thánh xưa nói rằng ô tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường giảng sử hữu. Ba tấc hơi còn thì làm nên nghiệp thế, ba tấc hơi mòn thì phủi phế sạch trơn, phải không? Đó, và ba tấc hơi mòn là tất cả buông hết. Đang ni sư mà chết cũng bỏ chùa luôn, nó có đem cái chùa đeo được đâu, phải không? Đó, cái chùa là phương tiện để ni sư làm bồ tát và tu độ sinh, chết rồi để lại cho đệ tử, phải không? Siêu hóa cái chùa như cũng vậy, lập đạo tràng minh mông với đó đệ tử rất đông, chết rồi cũng việc cực lạc, bỏ lỡ chứ ôm đi làm chi, phải không? Bỏ lại hết. Đó, quán như vậy, mình sống như vậy, cho nên là cuộc đời thế gian đều là giả tạm, phải không? Đó, như vậy thì cuối cùng thôi, kể một tự nghe câu chuyện vui đó nha, để dắt một cuộc đời để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Thì tôi nhớ trong chuyện Phật giáo chúng ta có câu chuyện rất là hay. Có ông đó ông nghèo, ông nghèo quá trời nghèo vậy ha. Ông nghèo đến mức độ mà người ta đó thì có một cái miếng đất để cất cái chòi ở. Ông không có miếng đất nào để mà cắm dùi nữa một tí. Rồi ông ra giữa trời ông la lên. Ông nói Thượng Đế ơi, Thượng Đế bất công. Thượng Đế sinh ra con người làm chi mà người ta giàu nhà lầu năm bảy tầng ruộng cò bãi thẳng cánh. Còn tôi thì nghèo mạt rệp, không có miếng đất cắm dùi nữa. Thượng Đế bất công, Phật không có từ bi luôn nữa. Cái ngày lúc đó cái ông thành nhân hiện ra, ông mới hỏi rằng tại sao nhà ngươi lại la trách Thượng Đế như vậy. Thì ông mới nói rằng là Thượng Đế sinh ra chúng tôi mà tại sao không bình đẳng, cho người ta giàu quá tôi nghèo thế này, cho nên tôi không muốn nghèo, tôi muốn giàu hơn thiên hạ nữa. À, bây giờ ông thành nhân được rồi, ta có phép, ta sẽ cho nhà ngươi giàu hơn thiên hạ. Hỏi làm sao mà được, bây giờ bắt đầu từ chỗ này nha, nhà ngươi cắm móc đi. Ngươi chạy hoài, chạy mãi, chừng nào ngươi thấy đủ á thì tất cả khoảng đất này là của nhà ngươi. Thấy không? Ông đệ mừng quá trời mừng rồi, nó được rồi, vậy thì tôi bắt đầu tôi chạy nha. Ông không ăn không uống gì cho nên mừng quá, bắt đầu chạy co giò dắt cổ chạy, chạy từ sáng tới trưa khỏi uống nước, tới bụng không ăn cơm, tại vì nó ngừng lại ăn cơm uống nước là mất đi phần đất. Chạy tới chiều luôn, chạy tới chạng vạng luôn. Thấy không? Đói cũng ráng mà chạy không nổi thì bò không bò thì lết. Lết trong nổ thì nằm ở trường. Đó, rồi thấy trời gần lặng rồi, ông ráng ráng trường, tất nào hay tất nấy mà. Thế mà ông hết sức rồi, ông nói quá trời rồi, đất của ta là cò bay gãy 5-70 lần cánh luôn. ta là giàu nhất thiên hạ rồi. Ông nhìn mảnh đất bao la, ông mừng, ông cười. Thì lúc đó hoàng hôn cũng vừa sụp bóng, vậy thì ông cũng vừa tắt thở. Vậy thì ông giành được bao nhiêu một tử? Ông giành được có 3 tấc đất mà thôi, phải không? Vậy thì ông chạy dắt trò lên cổ suốt một ngày, hy sinh thân mạng mình một đời đó, chỉ giành được có 3 tấc đất, phải không? Phật tử ở nhà lầu 7 tầng, nhưng mà khi chết con nó chôn mình trong nhà lầu đó đâu, nó đem mình ra ngoài hè nó chôn, cho mình đông người ruộng mà nghĩa địa nó chôn, cho mình ở một cái nhà mồ chút xíu thôi. Mà nghèo cũng vậy thôi, nghèo nó cũng đem ra đồng ngoài ruộng nó chôn, phải không? Vậy thì tất cả đều bình đẳng, khi sanh ra tay trắng chào đời, ha, rồi làm cho nhiều, tạo cho nhiều hay là ít về công danh sự nghiệp, khi chết đi cũng tay trắng ra đi, phải không? Phải tới tất cả đi theo cái chân lý con zero này, phải không? Đó, như vậy cho nên làm cho lắm, phải không? Cũng mắm co cà, làm tới già cũng cà co mắm. À, tôi nhớ tôi mới vô tu đó, ông thầy tôi dạy đó, con nhớ câu này mà tu nghe, để sau này con có nghèo khổ á, hay là chùa mà không có gạo ăn hay không đồ ăn nó, con đừng có buồn. À, con nhớ rằng là tu cho lắm cũng mắm kho cà, tu cho tới già cũng cà kho mắm. Tại vì tu đơn giản mà, phải thế, cà kho mắm ăn là đủ sống rồi, mắm kho cà cũng ngon rồi, còn hơn.